bày tôi nghe một lời ấy trong từ bài nghĩ đến lần xa của thương gia lắm vô lòng gần thành xa về khi đến đường mà nó một vì trời dù sáng vô thân sao mang chiếu giữa tan và nghĩ kia đến nơi Phật nửa thành sẽ thế tôi nghe đón rồi phán phương kính phán phân bằng lời kể lại chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an lâm cầu mong đời một đời sống an lành xin đại bi mở ngoan nghĩ dạy chúng con để phúc lâm cao đường để công ty lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không cần vui kẻ
Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Fanpage mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Hồng Kông từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tỉnh niên thành kính đảnh lễ chư tôn đức Phật là tất cả Phật giáo Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 11 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật from Airwick. Pháp vấn đáp theo kinh Milanda Banha, bản dịch của Kỳ Kheo Nhật Thiên, đề tài hôm nay là niết bàn không do duyên tạo thành sẽ do thượng tọa phát sanh giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng.
When a cost liquid relieves more than just a cost, that's a plus. Introducing Delphin Cough Plus. Cough Plus chest congestion for feeling like yourself again. Cough Plus cold daytime for brighter days. Cough Plus cold nighttime for peaceful nights. New Maximum Strength Delphin Cough Plus, a real plus for cough relief.
When your immune system wants support, try Airborne. With 13 vitamins, minerals, and herbs, like zinc, echinacea, ginger, and a blast of vitamin C. Airborne, in effervescent, chewable, and now a new formula in gummies.
When you have unbearable sinus symptoms, blame mucus.
First cause, sinus pressure. Second cause.
Như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình của pháp vấn đáp cho kinh Milinda Bana bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay là niết bàn không do duyên tạo thành. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa pháp đăng từ bi những nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Và chúng con kính cung thỉnh thượng tọa pháp đăng ạ.
Hello, hello, đi nghe được không? Tôi có cái tài năng để được đảm bảo để được tập luyện ở bên kia. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học về đề tài của tứ đế, đó là nhiệt đế, đó là niết bàn. Và niết bàn thì không có duyên tạo thành. Thì chúng ta thấy nếu mà nói về các pháp rất tập dài thì các pháp vừa hữu vi vi nên niết bàn không có duyên tạo pháp. Và trong hữu vi đó thì chúng ta thấy tâm sở hữu pháp niết bàn, là tâm mà biết được niết bàn thì là tâm đạo, tâm đạo biết niết bàn. Và như vậy thì những gì thấy rằng một cái tự cắt từ tiền não, đó là cái phần từ của tâm đạo. Niết bàn thì chúng ta được biết là thanh tịnh tiền não. Như vậy thì đây là một cái đề tài cũng rất là đặc biệt, và chúng ta sẽ được nghe cái bài giảng hôm nay với thời giảng của thượng tọa Pháp Tăng. Bây giờ thì mời cô Lan Hồng Nghiệp đọc bài học, mời cô Mết Pháp anh học bài học và tỉnh thượng tọa Pháp Tăng để giảng.
Dạ, con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Niết bàn không do duyên tạo thành. Phần E. Thưa Ngài Nagasena, các vật sanh ra do nghiệp được thấy ở thế gian, sanh ra do nhân được thấy, sanh ra do mùa tiết được thấy. Ở thế gian vật gì không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết, xin Ngài hãy nói về vật ấy cho trẫm. Tâu Đại Vương, ở thế gian, hai vật này không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Hai vật nào? Tâu Đại Vương, hư không, không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu Đại Vương, niết bàn không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu Đại Vương, đây là hai vật không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Thưa Ngài Nagasena, xin Ngài chớ bôi nhỏ lời dạy của đấng chiến thắng. Không biết, thì xin Ngài chớ trả lời câu hỏi. Tâu Đại Vương, tôi nói điều gì mà Đại Vương lại nói tôi như vậy? Thưa Ngài Nagasena, xin Đại Vương chớ bôi nhỏ lời dạy của đấng chiến thắng. Không biết thì xin Đại Vương chớ trả lời câu hỏi. Thưa Ngài Nagasena, cho đến điều này thì vẫn còn hợp lý để nói rằng hư không, không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Thưa Ngài Nagasena, trái lại, đạo lộ đưa đến chứng ngộ, Niết Bàn đã được Đức Thế Tôn nói ra cho các đệ tử bằng hàng trăm cách thức. Vậy mà Ngài lại nói như vậy, Niết Bàn không sanh ra do nhân. Tâu Đại Vương: đúng vậy, đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn đã được Đức Thế Tôn nói ra cho các đệ tử bằng hàng trăm cách thức. Tuy nhiên, nhân làm sanh khởi Niết Bàn là không được nói đến. Thưa Ngài Nagasena, ở đây chúng ta từ chỗ tối đi vào chỗ tối hơn, từ rừng vào rừng sâu hơn, từ bụi rậm đi vào bụi rậm hơn. Chính là vì các điều gọi là các nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, nhưng nhân làm sanh khởi pháp ấy lại không có. Thưa Ngài Nagasena, nếu có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn như thế thì cũng nên mong mỏi về nhân làm sanh khởi Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, hoặc là giống như có người cha của đứa con trai, vì lý do ấy cũng nên mong mỏi về người con, vì lý do ấy cũng nên mong mỏi về người cha của người cha, giống như có người thầy của người học trò, vì lý do ấy cũng nên mong mỏi về người thầy của người thầy, giống như hạt giống của cái mầm non, vì lý do ấy cũng nên mong mỏi về hạt giống của hạt giống. Thưa Ngài Nagasena, tương tự y như thế, nếu có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn như thế thì cũng nên mong mỏi về nhân làm sanh khởi Niết Bàn, giống như khi có ngọn của thân cây hoặc của dây leo, vì lý do ấy cũng có phần thân, cũng có phần rễ. Thưa Ngài Nagasena, tương tự y như thế, nếu có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn như thế thì cũng nên mong mỏi về nhân làm sanh khởi Niết Bàn. Tâu Đại Vương, Niết Bàn là không thể làm cho sanh được, do đó nhân làm sanh khởi Niết Bàn không được nói đến. Thưa Ngài Nagasena, vậy thì sau khi đã chỉ cho thấy lý do, Ngài hãy giúp cho trẫm biết rằng, bằng lý lẽ theo đó, trẫm có thể biết được rằng, có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, có nhân làm sanh khởi Niết Bàn là không có. Tâu Đại Vương, như thế thì tại Đại Vương hãy nghiêm chỉnh lắng tai và hãy lắng nghe một cách cẩn thận. Tôi sẽ nói lý do trong trường hợp này. Tâu Đại Vương có phải người nam với sức mạnh bình thường, từ nơi đây có thể đi đến núi Hy Mã Lạp? Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, vậy có phải người nam ấy với sức mạnh bình thường có thể mang núi chứa, có thể mang núi chúa Hy Mã Lạp đến đây? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, có thể nói về đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, nhưng không thể chỉ cho thấy nhân làm sanh khởi Niết Bàn. Tâu Đại Vương, có phải người nam với sức mạnh bình thường có thể vượt qua đại dương bằng thuyền để đi đến bờ xa xa? Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, vậy có phải người nam ấy với sức mạnh bình thường có thể mang bờ xa xa của đại vương đến đây? Thưa Ngài, không đúng. Dạ, kính mời Meta Văn nhé. Tiếp theo tuần đi.
Cho đại vương bức tha ra. Con thành kính bạch thầy thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, cùng quý thiêu tôn đức tăng ni, con thành kính thành lễ quý bà em cô tu nữ sư cô, kính chào quý phật tử và cô chú bác anh chị. Con xin được phép nhận được phần dành ra phần bè. Tâu Đại Vương, chúng ta y như thế, có thể nói về đạo độ đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, nhưng không thể chỉ cho thấy nhân làm sanh khởi Niết Bàn. Vì lý do gì? vì tính chất không bị trào tác của Pháp. Thế này đã gắn mây nạ, có phải Niết Bàn là không bị trào tác? Tôi đệ tôi đúng vậy. Niết Bàn là không bị trào tác, không bị tạo ra bởi bất cứ cái gì. Tôi đệ tôi không nên nói Niết Bàn là điều sanh lên, hoặc là không điều sanh lên, hoặc là chỉ được làm cho sanh lên, hoặc là quá khứ, hoặc là hiện tại, hoặc là tương lai, hoặc là được nhận thức bởi mắt, hoặc là được nhận thức bởi tai, hoặc là được nhận thức bởi mũi, hoặc là được nhận thức bởi lưỡi, hoặc là được nhận thức bởi thân. Thưa ngài, nó chắc gì nào? Nếu Niết Bàn không phải được sanh lên, không phải là không được sanh lên, không phải là sẽ được làm cho sanh lên, không phải là quá khứ, không phải là hiện tại, không là vị lai, không được nhận thức bởi mắt, không được nhận thức bởi tai, không được nhận thức bởi mũi, không được nhận thức bởi lưỡi, không được nhận thức bởi thân. Thưa ngài đã gã xin ạ, như thế thì ngài đã chỉ cha, Niết Bàn là pháp không có, có phải là không có Niết Bàn? Câu đại phương, có Niết Bàn. Niết Bàn được nhận thức bởi ý, vì đệ tử của Bậc Thánh thực hành đúng đắn với tâm ý trong sạch, hướng thượng, ngay thẳng, không bị ngăn che, không liên hệ vật chất, thì nhìn thấy Niết Bàn. Thế này, về Niết Bàn ấy chẳng cái gì? Cái ấy nên được làm sáng tỏ bằng các ví dụ. Xin ngài hãy giúp cho chúng ta hiểu bằng các lý lẽ, theo đó pháp có thật là nên được làm sáng tỏ bằng các ví dụ. Tâu đại phương, có phải có thi gọi ngài rõ? Thưa ngài đúng vậy. Tâu đại phương, vậy xin ngài hãy chỉ cho thấy rõ qua màu sắc, hoặc qua vị trí, hoặc là thiết tế, hay thô thiển, hoặc là dài hay ngắn. Thưa ngài nói cái gì đó? Không thể tôi thấy gió có được, gió ấy không đáp ứng được việc nắm bắt bằng bàn tay hoặc sức đè nén. Tuy nhiên gió ấy là có. Tôi đại phương, nếu không chỉ cho thấy gió như thế thì gió là không có. Thưa ngài nói cái gì đó? Chẳng biết rằng gió là có, gió đã đi vào trong tim của chẳng, nhưng chẳng không có thể chỉ cho thấy gió được. Tôi đại phương, tương tự y như thế, Niết Bàn là có, nhưng không thể chỉ cho thấy Niết Bàn qua màu sắc hoặc qua vị trí. Thế này đã gây dây ná, tốt lắm. Ví dụ đã kéo được vô bày, lý lẽ đã kéo được giải thích, có Niết Bàn, chẳng chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Sư, vì biết thức giảng bài học hôm nay, Nam Mô Bụt Thà Dân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mà Dạ, Nam Mô Sang Khả Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng, lễ Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Nguyên Hạnh, Đại Đức Thật Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, tính nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học qua cái bài học với cái tựa đề là Niết Bàn không do duyên tạo thành. Thì cũng nằm ở trong cái giáo trình Milarda Banha, tức là ý tiên vấn đáp. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Khi nói đến cái đề tài Niết Bàn á, thì thật sự ra thì chúng ta biết rằng Niết Bàn là một cái mà nó thuộc về pháp vô vi.
Mà hơn nữa đó là khi mà nói đến cái pháp vô vi đó, thì thật sự là chúng ta chưa có đạt đến. Cho nên là khi mà nói đến vấn đề đó đó, thì là một vấn đề mà chúng ta dựa vào trên kinh điển, dựa trên những Phật ngôn Đức Phật ngày dạy, dựa trên những Phật ngôn Đức Phật ngày dạy. Và những điều đó đó thì thật sự chúng ta cũng chưa có thể chứng nghiệm được. Và do vậy đó, chúng ta chỉ nói đến những cái gì mà liên quan để là nhân, để là để là pháp dẫn đến cái niết bàn, dẫn đến niết bàn. Và theo A Tỳ Đàm á, thì chúng ta biết rằng trong tất cả các cái gọi được gọi là pháp,
and now new Mucinex Fast Max Nighttime system release that helps you get to sleep.
Vô vi chỉ cho trạng thái của niết bàn, chỉ cho trạng thái niết bàn. Như vậy thì khi mà nói đến niết bàn đó là pháp vô vi, niết bàn là pháp vô vi. Vô vi ở đây đó, hữu vi là cái mà còn có gia nhân duyên. Nhưng mà khi nói đến diệt đế là sự thành tựu, hay là cái sự chứng đắc, hay cái sự thành tựu, hay là diệt đế chính là niết bàn. Diệt đế chính là niết bàn. Thì niết bàn có nhiều nghĩa, nhiều cái cách mà các ngài A Tỳ Lê định nghĩa về niết bàn. Niết bàn như là sự chấm dứt phiền não, niết bàn là sự chấm dứt hiện hữu, niết bàn là vô sanh, vân vân. Hay là niết bàn là bất tử, một trong những cái nghĩa như vậy. Nhưng mà cái nhân, cái mà để cho, cái pháp mà để cho thành tựu được niết bàn đó, chính là đạo đế, hay chúng ta nói là pháp dẫn đến niết bàn. Pháp dẫn đến niết bàn. Thì ở đây đó là pháp dẫn đến niết bàn, đó là chúng ta cần phải nỗ lực tu tập. Nỗ lực tu tập. Cái đoạn kinh này đó thì như là Ngài đã trả lời khi mà vua Nalanda hỏi, Nalanda hỏi: thưa Ngài, có vật chi mà do nghiệp thấy, được thấy ở thế gian, sanh ra do nhân được thấy, sanh ra do mùa tiết được thấy, sanh ra do nghiệp, sanh ra do nhân và sanh ra mùa tiết. Ở thế gian vật gì sanh ra do nghiệp, sanh ra do nhân, sanh ra do thời tiết, xin Ngài hãy chỉ cho trẫm. Thì Ngài Nagasena này mới trả lời rằng có hai cái vật mà không là do nhân, không là do nghiệp, cũng không là do thời tiết sanh ra. Đó là gì? Khi mà Ngài trả lời: Tâu Đại Dương, hư không không là nhân do hư không không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Cái thứ hai nữa là Tâu Đại Dương, niết bàn không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra mùa tiết. Thì có hai cái pháp như vậy. Thì trước tiên đó, chúng ta thấy rằng nói đến cái điều mà như Ngài Nagasena Ngài trả lời, đó là hư không thì không sanh ra do nhân, và cũng không sanh ra do nghiệp, cũng không sanh ra thời tiết. Khi mà chúng ta nói đến vấn đề này đó, là khi mà nói đến hư không, và hư không ở đây đó là một cái phản cách từ ở mặt đất mà lên tới một cái chỗ nào đó. Cái chỗ đó mà chúng ta tạm gọi đó là ở mặt trăng, mặt trời, mặt gì đó, thì từ đây đến cái khoảng cách đó gọi là hư không. Đó là hư không. Mà hư không nó khác với lại cái gọi là sắc hư không. Cái sắc hư không trong A Tỳ Đàm nó sắc hư không, tức là phản cách gọi là
từ ở sắc pháp này nó chen kẽ với sắc pháp khác, tức là phản cách đó, hay ta gọi là những cái phản trống, những cái phản phản trống giữa bọn sắc này và bọn sắc khác mà thôi. Ở đây đó thì hư không thì chúng ta có thể dễ hình dung, đó là có thể là nhìn đến dưới mặt đất, chúng ta nhìn lên ở cung trăng, ở mặt trăng, rồi ở mặt trời, hay ở đâu đó có một cái điểm nào đó thì ta gọi đó là hư không. Thì cái hư không này đó nó không phải là do nhân, tức là mà mặc dù là cái quả địa cầu và trái đất ấy, thì nó là một trong những cái sắc pháp, nó là trong những cái pháp hiện hữu gọi là sắc, gọi là có những cái gọi là sắc, có cái gọi là sắc mạng duyên, có những sự tồn tại trong đó. Nhưng ở đây đó chúng ta thấy là không phải là do nhân của nó, nó không phải là do nhân, nó là vốn cái pháp vốn tự nhiên của nó, vốn tự nhiên của nó. Vì vậy cho nên là nó cũng không phải là do nhân gì tạo ra. Cái nhân ở đây chúng ta biết rằng cái nhân tức là cái điều kiện để sinh ra. Và ví dụ như chúng ta nói rằng con người của chúng ta, ở nhân loại của chúng ta đó, là chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, ở nhân loại là nói riêng, nhưng mà chúng sanh nói chung á, thì có hai cái nhân mà để tạo ra cho chúng ta có cái sự hiện hữu trong cuộc đời này, đó là do nghiệp và do phiền não. Nếu chúng ta nói theo thập vị duyên khởi, vô minh, tham ái, chấp thủ, đó là một nhân, đó là nhân của phiền não. Hành và hữu, đó là nhân của nghiệp, nhân của nghiệp. Và do vậy có quả của luân hồi, xuất thọ, sanh lão sầu bi khổ u não, vân vân. Đó là cái quả của luân hồi. Như vậy thì đây chúng ta nói đến là có nhân, bởi vì chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này đó, là do cái phiền não làm cái động cơ để thúc đẩy cho chúng ta hành động. Và trong cái hành động đó, đó có thể nói là do thiện nghiệp hoặc là do ác nghiệp. Mà ác nghiệp thì sanh ở trong cõi khổ, mà thiện nghiệp thì sanh ở cảnh giới an vui. Nhưng mà nó đều là có cái nhân để tạo ra. Có thể nói là đó là do thiện nghiệp hay là do ác nghiệp, thì cái đó nó là do nhân. Và càng lại không phải là do thời tiết, không phải là do thời tiết. Thí dụ như chúng ta biết là thời tiết nó thay đổi với nhau. Chúng ta thường biết như ở Việt Nam chúng ta có cái câu nói mà chúng ta gọi là mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, mùa thu thì mát, vân vân. Thì những cái mùa như vậy nó có cái thời tiết và những cái khí hậu nó tương ứng với mỗi cái mùa đó. Thì cái thời tiết nó sẽ sinh ra, nhưng mà hư không này đó nó không phải là do thời tiết sinh ra. Hư không không phải là thời tiết sinh ra. Và nó cũng không phải là do nghiệp, bởi vì nghiệp á, thì chúng ta mới nói là khi mà nói đến nghiệp á, thì phải nói là có sự hiện hữu của chúng sanh. Mà cái từ chúng sanh là cái gọi là giác chứng hữu tình á, chữ sắc tá, tức là chữ cho chỉ cho cái chúng hữu tình, tức là cái chúng sinh nào mà có sự hiện hữu, có sự sống thì gọi là chúng sinh. Mà chúng sinh á, thì hiện hữu là do nghiệp. Mà đối với lại cái hư không á, thì nó không phải là do nghiệp để sanh. Ở đây đó thì chúng ta thấy cái pháp thứ nhất mà ngài Nagasena ngài nói rằng không phải hư không, không phải là do nghiệp sanh, cũng không phải là do thời tiết sanh, cũng không phải là do nhân gì sanh, mà nó là vốn tự nhiên của nó. Khi mà quả địa cầu hình thành rồi có cái phản trống như vậy đó, cái quả địa cầu hình thành hay là mặt trời, mặt trăng hình thành, thì từ cái khoảng cách này đến cái khoảng cách kia, từ ở mặt đất đến cung trăng, đến quả địa cầu, đến mặt trăng, rồi đến đến mặt trời, thì cái đó nó tạo ra cái khoảng hư không. Mà hư không này đó là vốn, chúng tôi nghĩ đó là cái pháp tự nhiên, vốn tự vốn của vốn có của nó, cho nên nó không phải là do nhân gì hết. Cái điều thứ hai mà ngày Nagasena ngày mới trả lời rằng là niết bàn. Pháp thứ hai gọi là niết bàn, không phải là do nhân sanh, cũng không phải là do nghiệp sanh, cũng không phải là do thời tiết sanh. Mà ở đây chúng ta thấy cái câu sau mà ngài Nagasena ngài nói như thế này, dạy như thế này, ngài nói như thế này: niết bàn là do nhận, do ý thức, bởi tâm, do tức là chúng ta bởi niết bàn nhận thức ấy, nhận thức bởi tâm hay là bởi ý, tức là tâm. Như đây là nói đến cái tâm của chúng ta, chứ không phải là chúng ta có thể sờ mó, chúng ta đụng đậy hay chúng ta như thế nào. Một cái từ Niết Bàn ở đây được gọi là nguyên cái từ Bali gọi là Nibbana. Nibbana thì Nibbana ở đây trong cái sự định nghĩa thì các ngài có lẽ là định nghĩa rất là nhiều trong cái nghĩa. Và là định nghĩa của Niết Bàn thì nó là cái nghĩa của thứ nhất là riêng biệt. Nó là riêng biệt. Nó riêng biệt tức là ở đây muốn nói là nó vượt ra khỏi các cái pháp hữu vi. Hay hoặc là định nghĩa là bất tử. Tức là Amata, tức là bất tử. Ở Đồng Nai, ở Biên Hòa đó, có cái khu công nghiệp Amata. Amata tức là người Thái họ đặt cho một cái khu công nghiệp của họ gọi là Amata. Amata trong cái nghĩa đây là bất tử. Bất tử. Á tức là cái từ không hay là không đó, tức là phủ định đó. Mata tức là sự chết đó. Do vậy tôi gọi là bất tử. Thì Niết Bàn nó trong cái nghĩa đó nè. Niết Bàn trong cái nghĩa đó nè. Cái nghĩa là bất tử. Cái nghĩa là siêu quẩn. Có cái nghĩa kế tiếp nữa là siêu quẩn. Siêu quẩn tức là nó vượt ra khỏi ngũ quẩn. Hay Niết Bàn là ngoài quẩn, ngoại quẩn. Tức là nó không nằm trong phạm vi của quẩn. Thí dụ như trong A Tỳ Đàm á, sắc quẩn là 28 sắc pháp. Thọ quẩn là sở hữu thọ. Tưởng quẩn là sở hữu tưởng. Hành quẩn là 50 tâm sở trừ tâm sở thọ và tâm sở tưởng ra. Thức quẩn là 121 thứ tâm. Thì Niết Bàn nó ngoài quẩn nó ra, hay là gọi là siêu quẩn, tức là nó không có nằm ở trong cái giới hạn của quẩn nữa. Hay còn cái định nghĩa nữa, Niết Bàn tức là pháp vô vi. Dạ. Ở đây Niết Bàn được gọi là pháp vô vi. Pháp vô vi là sao? Pháp vô vi tức là pháp mà gọi là asankhata, tức là không khata ở đây á, tức là cái nó không có cái gọi là cái pháp không có cái điều kiện để tạo ra. Không có cái điều kiện để, hay nói không phải là cái do nhân gì để tạo ra, mà nó là do một cái pháp để dẫn đến thôi. Để dẫn đến, ví dụ như chúng ta nói rằng khổ đế, tập đế, đó là một cặp phạm trù nhân quả. Nhưng mà đạo đế, diệt đế và đạo đế nó không phải là cặp phạm trù nhân quả. Bởi vì Niết Bàn á, nó không phải là do nhân gì đưa đến, nó không phải là do cái pháp gì để gọi là nhân để đưa nó đưa đến, mà là một pháp trong tập đế, xin lỗi, trong đạo đế để dẫn đến Niết Bàn mà thôi. Do vậy nó không phải là một cái cặp gọi là nhân quả. Bởi vì khi chúng ta nói đến nhân quả là nói đến tương tác, ở trong cái nghĩa tương đối qua lại với nhau thì gọi là nhân quả. Còn cái này á, Niết đạo đế nó là nhân để dẫn đến Niết Bàn. Niết Bàn không phải là quả của đạo đế. Niết Bàn không phải là quả đạo đế. Và do vậy đó, có một số người á nói rằng Niết Bàn là một cảnh giới thì lại càng không. Bởi vì theo A Tỳ Đàm á, dù là cảnh nào đi nữa thì chúng ta biết rằng á có 21 cảnh, có 21 cảnh, thì trong đó có một cái cảnh gọi là Niết Bàn. Thì cảnh Niết Bàn đó thì chúng ta biết là cái gì mà biết được cái cảnh Niết Bàn đó, chỉ có tâm đạo mới biết được cảnh Niết Bàn. Còn những cái tâm khác thì không thể. Mặc dù cái tâm đó chúng ta được gọi là danh quẩn, tâm đó được gọi là danh quẩn, hay chúng ta gọi là thức quẩn đó, ta gọi là thức quẩn đó. Nhưng mà ở đây đó, Niết Bàn á không phải là do nhân, tức là cái nhân mà ý chúng tôi nói, ví dụ như mình tạo cái thiện nghiệp, tạo thiện nghiệp thì bằng cái tâm thiện. Ví dụ như quý vị biết rằng một người mà tạo cái việc mà tâm thiện đó là bằng cái việc mà bố trong gọi là tạo tâm thiện ở trong cái việc bố thí trì giới cung kính gì đó, thì những cái tâm thiện đó được gọi là những cái tâm đại thiện. Chúng ta tạo cái việc cái thiện đó là bằng cái tâm đại thiện. Chúng ta tạo nếu bằng với cái tâm thiện sắc giới đó là bằng cách tu thiền sắc, tức là thiền sơ, thiền nhị, thiền tam, thiền tứ, thiền đưa đến chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền. Còn nếu bằng tâm thiện vô sắc á, thì đưa đến bốn quả vô sắc. Đó là không vô biên, xuất vô biên, vô sự hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Thì ở đó chúng ta được gọi là cái nhân để đưa đến, nhân đến. Nhưng mà Niết Bàn ở đây có, ở trong A Tỳ Đàm á, có một cái gọi là tâm thiện nữa. Mà tâm thiện ở đây được gọi là tâm thiện siêu thế, hay gọi cách khác tức là tâm đạo. Và chỉ có cái tâm đạo này đó là chứng thấy được cái cảnh của Niết Bàn, thấy được cái cảnh Niết Bàn. Và Niết Bàn nó không phải là một cái cõi, không phải là một cái cõi. Và trong 21 cảnh á, thì quý vị biết rằng nó hẹp thì có 6 cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh trí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp chẳng hạn. Nhưng mà nói rộng thì có tới 21 cảnh. Thì trong đó có cái cảnh Niết Bàn. Thì cảnh Niết Bàn đó chúng ta biết chỉ có cái tâm đạo để biết được những cái điều đó, biết được Niết Bàn. Và Niết Bàn nó là một cái, có thể nói là một cái trạng thái, và cũng không thể nói đó là một cái cõi hay là một cái cảnh nào hết. Không được gọi là một cái cõi, bởi vì cõi thì chúng ta hiểu nó như là một cái quả địa cầu của chúng ta, là cõi nhân loại chẳng hạn. Cái quả địa cầu của chúng ta là gọi là cõi nhân loại. Thì Niết Bàn nó là cũng là cái pháp hữu vi. Nếu mà nếu như vậy đó thì là pháp hữu vi. Nhưng mà Niết Bàn nó không phải là cái cõi. Và do vậy đó, Niết Bàn là một cái trạng thái để đạt đến. Cái trạng thái đạt đến. Thì ở đây đó, thì khi mà Ngài Naga Sê Ná, Ngài thì ở đây Niết Bàn á là ngoại quẩn, nó không có nằm ở trong cái quẩn đó, trong năm quẩn đó. Và khi mà Yomilanda hỏi điều này có thể rằng hợp lý không khi nói hư không, không sanh ra do nghiệp, do nhân, do thời tiết. Và hư không á, không do nghiệp sanh, thì ở đây á, chúng ta thấy rằng á, đúng rồi. Nhưng mà ở đây đó, khi mà nói đến Niết Bàn á, là một đạo lộ. Khi mà vua Milanda nói Niết Bàn khi mà nói Niết Bàn á, khi mà pháp của Đức Phật á, ngài thuyết bằng nhiều cái phương tiện khác nhau, bằng nhiều cái phương tiện trăm ngàn cách thức khác nhau. Nhưng mà rồi đó, thì ở đây khi mà nói rằng Niết Bàn nó không phải là do nhân á, thì liệu rằng có thể chấp nhận hay không á? Thì này, ngài Nagasena, ngài mới trả lời đó, câu đại dương: đạo lộ đưa đến chứng ngộ Niết Bàn á, hàng trăm cách, nhưng mà nhân làm cho sanh Niết Bàn á, là không thể nói đến được, bởi vì nó không phải là cái nhân để tạo đến Niết Bàn. Mà ngài trả lời như thế này, đó là không phải là nhân để sanh khởi Niết Bàn, thì cái điều đó không có rồi. Rồi nếu có nhân á, thì sanh khởi Niết Bàn á, thì như thế cũng cũng nên mong mỏi về những điều đã được về những điều đã làm nhân sanh khởi. Ví dụ như bây giờ nè, chúng ta thấy rằng á, ngài Nagasena, ngài trả lời, ngài ví dụ giống như là cái người mà mong mỏi cho cái người mong mỏi của người cha để đi đến cái người cha của mình. Thì ở đây đó, cái giống như là mình nói là hai cha của mình á, thì mình còn có một cái người cha của người cha đó, thì gọi là ông nội chẳng hạn như vậy. Thì cái người cháu cũng mong muốn là thấy được cái người ông nội, biết được người ông nội của mình. Thì hoặc là như những cái hạt giống sự thật, cái hạt giống mà nó có được á, thì trước đây nó có cái hạt giống để nó sanh lên cái cây, để rồi nó chạy, nó mới ra cái trái, và để nó có được cái hạt giống. Thì như vậy thì một điều đó, chúng ta thấy rằng á, cái đạo lộ mà Đức Phật ngài dạy, ngài nói về Niết Bàn á, bằng nhiều cách thức khác nhau. Thí dụ như là trong kinh á, Đức Phật có nói rằng giáo pháp của Như Lai khéo thuyết khéo thuyết với văn nghĩa cụ túc, với văn nghĩa cụ túc, và có sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Thì ở đây chúng ta thấy rằng giáo pháp Đức Phật Ngài trình bày bằng nhiều cái phương thức khác nhau, có văn nghĩa cụ túc, tức là nó sẽ được toàn vẹn như vậy, và nó được sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Ở đây đó thì các ngài A Tỳ Lê giải thích sơ thiện tức là chỉ cho thành tựu về giới, trung thiện là chỉ cho sự thành tựu về định, hậu thiện thì chỉ cho cái thành tựu về tuệ. Mà một cái vị hành giả tu tập đó là để đạt đến thành tựu giới định tuệ, tức là thành tựu cả trên ba cái phương diện đó: thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ. Thành tựu tuệ như vậy thì giống như là ngài Na Ca Thê Ná, ngài trả lời cái niết bàn á, nó không thể nào mà có thể là dùng tai để dùng mắt để thấy, hay dùng tai để sờ, hoặc là dùng với cái gì đó bằng cái vật mà chúng ta gọi là bằng vật chất được, bằng vật chất để mà có thể sờ mó với những điều đó. Và ngài ví dụ giống như là một cái người đàn ông mà có đầy đủ sức lực, giống như là cái người đàn ông mà có đầy đủ sức lực đó, người đó đi đến cái núi Hy Mã Lạp Sơn, đến cái núi Hy Mã Lạp Sơn, và người ấy cũng có thể mang cái núi ấy về khi mà người đó đi lên trên cái núi Hy Mã Lạp Sơn rồi bắt đầu đem cái quả núi đó về. Thì điều đó nó có hay không thì khi mà Vua Milanda mới nói rằng không đúng như vậy, và ngài cũng đưa ra một cái điều đó giống như là một cái người có đầy đủ sức lực mà đi bằng cái chiếc thuyền đi qua bên kia, rồi bờ bên kia, rồi vác cái bờ bên kia đem về. Ví dụ như mình nói mình đi qua bên kia bờ sông, rồi mình vác cái bờ sông bên kia đem về bên đây thì chắc cũng không có, không có những điều đó. Thì ở đây đó, cái ví dụ này để cho chúng ta thấy rằng cái niết bàn á, cái niết bàn không phải là chúng ta có thể, nó không phải là một cái cảnh giới, và nó cũng không phải là cái gì, không phải là ở đây đó, nó không phải là cái nhân, làm cái nhân để sanh khởi, mà là nó làm một cái gọi là làm một cái điều là pháp để dẫn đến niết bàn mà thôi, dẫn đến niết bàn. Và do vậy đó thì niết bàn á, theo chúng ta hiểu đó là một điều đó là không phải là một người mà có thể sờ mó, mà có thể đi ở trên đó, hay là có thể là dùng mắt để thấy, hay là dùng tai để sờ, vân vân và vân vân. Và chỉ có cái điều như mà ngày Nagasena ngày giải thích rằng chỉ có nhận thức được bằng cái tâm của mình mà thôi, tức là bằng cái ý, nhận thức được bằng cái tâm của mình mà thôi. Và như vậy, và trong kinh á, trong luận á, thì các ngài dạy rằng nó có hai cái cách gọi là niết bàn, cái cách mà gọi là niết bàn, hai cái gọi là niết bàn. Một đó là hữu dư y niết bàn, hai đó là vô dư y niết bàn. Vô dư y niết bàn, hữu dư y niết bàn đó là một cái vị hành giả do làm cái pháp dẫn đến niết bàn, tức là tu tập đạo đế đó, tu tập về đạo đế đó, mà vị ấy đã thành tựu được cái quả vị giải thoát, tức là quả vị A La Hán. Mặc dù chúng ta biết rằng cái bậc mà sơ quả đó có thể là thấy được cái niết bàn ở trong lần đầu tiên rồi, bậc sơ quả đó. Cái gì để thấy thì cái đó là chính là những cái tâm đạo, cái tâm đạo để thấy được cái niết bàn. Thấy được cái niết bàn, mà thấy được niết bàn á, vị ấy chứng đắc được cái quả vị A La Hán, chứng đắc được quả vị A La Hán. Và khi mà chứng đắc được quả vị A La Hán á, thì giống như là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử này không còn trở lại trạng thái này nữa. thì khi mà nói đến hữu duy niết bàn là một vị a la hán đã thành tựu quả vị, tức là cái nhân mà để đưa đến sanh tử không còn nữa. Nghiệp cũ chỉ còn dư sót mà thôi, nhưng mà cái nghiệp mới đó không tạo ra nữa, và cái căn nhân để tạo ra cái mầm mống sanh tử luân hồi đó, phiền não vô minh tha mái và chấp thủ đã đoạn tận. Mà chúng ta biết là một vị a la hán đó, sau khi tâm tứ đạo sanh khởi lên rồi đó, thì đoạn tận hết tất cả những cái phiền não kiết sử, tức là thập kiết sử đã đoạn tận, tức là năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử đã đoạn tận. Và do đó đó, cái mầm mống để sanh lên á, các ngài không còn. Và do không có sanh á, cho nên các ngài không có tử. Và không có sanh thì không có luân hồi. Như vậy đó thì các ngài chỉ còn hữu duy nhất bàn á, là một trạng thái của một cái vị A-la-hán đã đoạn tận được cái phiền não, nhưng mà còn sót lại cái quả của luân hồi. Cái quả của luân hồi ở đây là do có thân năm quẩn này, tức là còn sót lại năm quẩn, tức là còn cái ở đây ta gọi là còn lại cái sắc nghiệp, tức là cái sắc mà cái sắc thân này và cái tâm quả, cái tâm quả mà tục sinh đó, nó còn mà thôi. Và sau khi mà cái vị này cái trạng thái thứ hai đó chúng ta gọi là vô dư y niết bàn, tức là sau khi vị a la hán từ bỏ cái thân này rồi, tức là tịch diệt bỏ cái thân năm quẩn này, thì không còn dư sót của năm quẩn nữa. Đó là cái trạng thái thứ hai là vô duy niết bàn. Vô duy niết bàn. Thì ở đây một điều đấy, ở trong kinh Dụ Dấu Chân Voi thuộc Trung Bộ Kinh á, thì Đức Phật ngài nói là trong tất cả các dấu chân thì đều được bao gồm bởi dấu chân voi. Ví dụ như chúng ta thấy cái dấu chân của con voi ở trong rừng á, thì cái dấu chân nó lớn lắm, và nó bao trùm cái dấu chân của con nào nó cũng nhỏ hơn cái dấu chân của con voi á. Và Đức Phật ngài ví dụ ở trong tất cả các cái thiện pháp á, thì tứ đế là bao trùm trong tất cả các cái thiện pháp. Ngày dạy như vậy. Và như vậy đó thì qua cái Phật ngôn này đó, thì chúng ta thấy rằng á, khổ đế như Đức Phật ngài dạy, khổ đế là pháp cần phải biết, tức là Parinibbana. Tập đế là pháp cần đoạn trừ. Diệt đế tức là chỉ cho niết bàn đó quý vị. Diệt đế ở đây là niết bàn. Niết bàn ở đây là pháp cần để được chứng đắc thành tựu. Khanapakkiya. Rồi đạo đế đó là một pháp cần phải tu tập. Cần phải tu tập. Thì ở đây đó ta gọi là cái nhân. Tức là gọi là nhân để đưa đến chính ngộ niết bàn. Ta gọi là cái nhân đạo đế đây, ta gọi là cái nhân để đưa đến chứng đắc niết bàn. Và cái nhân này đó nó khác, bởi vì cái nhân này nó không phải là đưa đến kết quả. Nó không phải là đưa đến kết quả như là ở tâm thiện dục giới, hay là tâm thiện sắc giới, hoặc là tâm thiện vô sắc giới. Mà có được cái nhân này đó, để mà thực hiện được cái nhân này đó, thì cao hơn hết đó chính là một cái người mà thành tựu được cái đạo quả, tức là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, tức là chỉ cho 8 cái bậc thánh, ta gọi theo gọi là 12 hạng người, thì trong đó có 8 bậc thánh. Thì cái tâm gì mà để thấy được hoặc là chứng đắc được đó, đó là cái tâm đạo, tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tứ đạo, tam đạo và tâm tứ đạo, chẳng hạn như vậy. Thì ở đây đó, ngài Na Cá Sê Ná ngài trả lời: Tâu đại vương, có thể nói nhân đưa đến chứng đắc niết bàn, nhưng không thể nói nhân làm sanh khởi niết bàn. Cái sanh khởi hả, mà có cái nhân để làm sanh khởi thì đồng có nghĩa là còn hiện hữu. Nhưng mà cái nhân để làm làm cái nhân để mà chứng đắc được cái niết bàn đó, đó là một cái điều đặc biệt. Và vì sao? vì cái niết bàn á nó không phải là cái, không phải là cái nhân để tạo tác, mà là cái nhân để đưa đến chấm dứt. Vì vậy cho nên là không thể nói rằng là một cái nhân để làm sanh khởi niết bàn, mà phải nói là nó là cái nhân để dẫn đến chứng đắc niết bàn, cái pháp mà gọi là dẫn đến. Vì vậy cho nên gọi là đạo đế, đạo đế. Thì ở đây đó, khi mà này ngài Nagasena ngài trả lời đó, nhân đưa đến chứng đắc, chứng ngộ niết bàn đó, thì ở đây được gọi là đạo đế, đạo đế. Thì một điều đó chúng ta nói là cái đạo lộ, hay là cái đạo lộ á. Và khi mà này ngài Nagasena ngài trả lời đó, để mà chứng đắc được niết bàn này, hay hoặc là thấy được cái niết bàn này đó, thì chỉ có cái sự nhận thức bởi tâm. Nhận thức bởi tâm tức là cái sự trao dồi, cái sự tu tập bằng cái gì? Đạo lộ. Bằng cái đạo lộ. Mà đạo lộ dẫn đến niết bàn thì quý vị biết rằng, cũng như là ở trong cái đoạn kinh khi nãy đó, đã nói là Đức Phật bằng nhiều cái phương thức khác nhau để trình bày về giáo pháp của ngài. Và trong một đoạn kinh khác á, thì ngài nói rằng giáo pháp của ngài đó đã khéo thuyết, có văn nghĩa cụ túc, toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, hay gọi là sự thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về tuệ. Toàn hảo như vậy là dù là sơ thiện hay là trung thiện hay hoặc là hậu thiện, thì cái pháp của ngài đó là cái nhân để dẫn đến những điều đó, là nhân để dẫn đến những điều đó, và dẫn đến ở đây để đưa đến cái gì? Niết bàn. Dẫn đến niết bàn. Thì trước tiên đó chúng ta thấy rằng á, là nói là tu tập trong Phật giáo đó là tu tập về bát chánh đạo. Bát chánh đạo chúng ta có thể nói là đạo đế cũng được, mà chúng ta có thể nói là bát chánh đạo cũng được. Bát chánh đạo cũng được, cũng tùy vào mỗi cái trường hợp mà Đức Phật ngài dạy tu tập như thế nào. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin nói đó, trước tiên đó là có thể nói rằng ở đây đó là nói về bát chánh đạo, nói về bát chánh đạo tức là cái nhân chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niềm và chánh định. Chánh niềm và chánh định. Và khi mà một người ở đây chúng tôi nói đến cái phương diện dù là bát chánh đạo, chúng ta nói là cái pháp bát chánh đạo được nói đến trên hai phương diện, trên phương diện tục đế hay là trên phương diện hiệp thế và trên phương diện siêu thế. Trên phương diện hiệp thế đó tức là nhờ có chánh kiến mà chúng ta thấy biết được cái nhân quả nghiệp báo, biết điều nó làm, biết điều nó tránh, ví dụ như vậy. Hoặc là có chánh tư duy là chúng ta suy nghĩ về những điều chân chánh ở trong cái tâm của một người phàm phu, tức là suy tư làm sao để cho vô dục, vô hận, vô hại. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng tức là làm cho lời nói được tốt đẹp, làm cho cái đời sống của mình có cái chánh mạng được tốt đẹp, rồi cái nghề nghiệp của mình sinh sống nó một cách là tốt đẹp, vân vân. Thì ở đó được gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định ở đây đó là nói đến cái sự an lạc, cái sự tu tập trao dồi ở nội tâm. Nhưng mà ở trong cái người gọi là trên phương diện hiệp thế là đối với một cái người phàm phu, cái người phàm phu. Nhưng mà nói trên phương diện siêu thế á, ở đây đó là gì? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định hợp ở trong những cái tâm đạo để sát trừ những phiền não. Và các ngài cho chúng ta biết rằng á, là chánh kiến nó về thuộc về cái tâm sở trí tuệ, cái tâm sở trí tuệ. Nếu nói theo A Tỳ Đàm á, thuộc về tâm sở trí tuệ, tức là thấy biết rõ về cái sự sanh diệt của năm quẩn, cái qua cái tính chất, qua thông qua ba tướng vô thường, khổ, vô ngã, vị đó có thể giác ngộ được. Chánh tư duy á, thì đây chỉ cho cái tâm sở hữu tầm, cái tâm sở tầm. Chánh ngữ tức là sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp là sở hữu chánh nghiệp, chánh mạng là sở hữu chánh mạng, chánh tinh tấn là sở hữu cần, chánh niệm là sở hữu niệm, và chánh định là sở hữu nhất hạnh. sở hữu nhất hạnh. Thì những cái tâm sở này phối hợp ở trong tâm đạo để thấy được những cái sự thành tựu, thấy được cái sự sanh diệt của năm phước, năm quẩn, và để cái trí thánh đạo sanh khởi lên để đoạn trừ những cái phiền não, đoạn trừ những cái phiền não, chứng đắc được niết bàn, chứng đắc được niết bàn. Thì ở chứng đắc được niết bàn á, ở đây ta gọi là cái sát na của tâm đạo mất giá chính tác, sát na của tâm đạo. Thì thấy được cái niết bàn, ví dụ như trong kinh nói là bậc Tu Đà Vườn là thấy được niết bàn lần đầu tiên, ta gọi là phần nhập, gọi là vị thánh nhập lưu, tức là bước chân vào lòng dòng thánh, mới nhập vào dòng thánh lần đầu tiên. Rồi vị tam quả, tứ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả lần lượt như vậy. Thì một cái người mà thành tựu về những điều đó đó, tức là cái nhân để dẫn đến niết bàn, dẫn đến niết bàn. Ví dụ như chúng ta biết rằng cái người mà niết bàn ở đây đó là một cái trạng thái để đạt đến, chứ không phải là cảnh, cũng không phải là cõi, mà nếu như chúng ta lầm tưởng là ở đây là một cái cõi thì cũng không phải, tuyệt đối là không phải rồi. Bởi vì cõi thì niết bàn cũng như là cõi nhân loại của chúng ta mà thôi, cho nên không phải, mà là một cái trạng thái do cái vị đó thành tựu để đạt đến mà thôi, Và như vậy thì hoặc là chúng ta có thể nói rằng trong bát chánh đạo ở đây có thể phân làm giới, định và tuệ. Giới, định và tuệ. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về phần tuệ học. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về phần giới học. Rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về phần định học. Thì cái vị mà để làm cái nhân để đưa đến niết bàn thì phải thành tựu về giới, định và tuệ để đạt đến cái gọi là vô dư y niết bàn, hay là đạt đến cái gọi là hữu dư y niết bàn. Hữu dư y niết bàn tức là chỉ cho các vị A La Hán đã thành tựu được quả vị, nhưng mà còn hiện hữu trong cuộc đời này, các ngài còn dư sót của quả luân hồi, cho nên là còn thân năm quẩn này. Nhưng mà các ngài là cái nhân mà để đưa đến cái đời sống mới nữa không còn. Bởi vậy cho nên trong kinh gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, tức là thành tựu giới định tuệ này. Đã không còn trở lại trạng thái này nữa, tức là trạng thái sanh tử, không còn trở lại trạng thái sanh tử. Và như vậy đó là một cái người mà thành tu tập về bát chánh đạo trên phương diện siêu thế đó, thì khi mà tâm đạo sanh khởi lên để cắt đứt những cái phiền não. Bởi vì cái nhân mà luân hồi mà để đưa đến luân hồi đó, đó là do hai cái nhân, đó là nghiệp và phiền não. Mà nghiệp á, đó là vô minh, tham ái và chấp thủ. Xin lỗi vị, phiền não đó là do vô minh, tham ái và chấp thủ. Còn nghiệp đó là do hành và hữu, hành và hữu. Mà cái vị này đoạn tận những cái nhân đó, cho nên là cái này không còn trở lại trạng thái nữa, trở lại trạng thái sanh tử nữa. Cái quả của luân hồi không còn hiện hữu nữa. Hay nói cách khác, tức là một cái vị mà thành tựu về tuệ, thành tựu về giới định tuệ, có nghĩa là cắt đứt hết tất cả cái màn bóng tối vô minh, mà vô minh là căn cội của phiền não để sanh ra cái đời sống luân hồi. Vô minh là pháp khởi đầu của sự luân hồi. Và vì vậy cho nên trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật ngài dạy như thế này, ngài dạy là người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát truyền. Đức Phật ngài dạy như vậy. Cho nên ở đây trong cái bài kệ này thì Đức Phật ngài đã nói là một cái người mà tu tập về giới, định và tuệ rồi. Tâm và tuệ, tâm ở đây chỉ cho định, mà tuệ ở đây là tuệ học, tuệ ở đây là tuệ học, mà giới ở đây tức là giới học, giới ở đây là học. Cho nên là một người mà có thận trọng nó như vậy thì do tu tập như vậy thì ấy vị tỳ kheo ấy thoát triền, tức là thoát đi những cái pháp triền phược mà dắt dẫn chúng sanh, đưa chúng sanh sanh tử luân hồi là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta biết rằng như trong kinh á, Đức Phật ngài dạy là trong bốn đế thì khổ đế là pháp mà vị ấy biết được. Bởi vì chỉ có cái mình, ví dụ như một người phàm phu á, thì mình biết được khổ đấy là mình cũng biết đó, nhưng mà cái biết của trí tuệ phàm phu thì mình biết ở trong cái nghĩa trong cái văn văn tự mà thôi, biết trong cái trí văn của mình thôi, chứ mình chưa có được cái trí tu, hoặc là chưa có cái được cái trí tu đâu, chưa được có cái trí tu, chưa được có được cái trí tu. Và khổ đế ở đây là đối với bậc thánh á, thì các ngài là biết rõ. Tập đế ở đây á, là nguyên nhân là phiền não luân hồi đó, các ngài đã đoạn trừ rồi, các ngài đã đoạn trừ rồi. Diệt đế là các ngài đã thành tựu, tức là niết bàn, niết bàn. Đạo đế là pháp mà các ngài đã tu tập rồi, giống như là con đường phạm hạnh các ngài đã viên mãn rồi. Phạm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, đã đặt gánh nặng sinh tử, không còn trở lại trạng thái này nữa, là như trong văn kinh Đức Phật ngày nay như vậy. Trong văn kinh như vậy. Thì đối với một cái người, chúng ta biết rằng một người chỉ cần thấy được cái khổ đế trong cái nghĩa là thấy được cái khổ đế trong tâm đạo đó, thì vị ấy đồng có nghĩa là thấy được cái tập đế, diệt đế và đạo đế luôn. Chỉ cần chứng được một đế trong một sự thật, trong bốn sự thật đó, thì vị ấy có thành tựu được một trong bốn cái bậc thánh, bốn bậc thánh. Mà khi nói đến cái bậc thánh rốt ráo đó là bậc thánh A-la-hán. Và do vậy đó thì ở đây đó thì vua Milanda hỏi ngài Nagasena, thưa ngài Nagasena, như thế nào thì ngài chỉ ra là niết bàn là không có, là pháp không có, có phải là không có hay không? Thì ở đây đó, ngài còn có ví dụ giống như là gió, gió mà ra vô trong cơ thể của mình thì vua nói là có gió, nhưng mà đâu có thể nào chỉ là gió được, tức là hơi thở của mình ra vào đó, hơi thở của mình lên xuống ra vào mình đâu có chỉ được, không có chỉ được cái gió ra. Thì ở đây đó, niết bàn là một pháp để thành tựu, để đạt đến để cái thành tựu mà thôi, đạt đến cái niết bàn là một pháp đã để đưa đến thành tựu, mà cái nhân để đưa đến thành tựu ở đây đó, chính là đạo đế, đạo đế. Và cái nhân này nó không phải là đưa đến sanh tử luân hồi. Ví dụ như chúng ta tạo bằng cái tâm thiện, cả tâm thiện dục giới, hay là tạo tâm thiện sắc giới, hoặc là tâm thiện vô sắc giới, những cái nhân thiện đó đó, nó có thể còn đưa đến sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái nhân mà để đưa đến, tức là cái pháp mà dẫn đến chứng ngộ niết bàn á, là chỉ có tâm đạo. Và cái tâm đạo này mới phát trừ những cái phiền não, nó không phải là nhân để đưa đến sanh tử luân hồi, hay là nói cách khác, tức là không phải là nhân để đưa đến sự hiện hữu của một pháp phủ bên nào. Bởi vậy cho nên là chỉ niết bàn á, không phải là cái pháp gọi là ngoại quẩn, tức là không thuộc về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn, hành quẩn. Niết bàn có nghĩa là chấm dứt phiền não cũng có, hay là niết bàn tức là không còn là bất tử cũng có, vân vân. Tức là mà còn sanh thì còn tử, nhưng mà không có sanh cho nên là bất tử, cho nên là bất tử. Ở đây là như vậy. Thì hôm nay trong cái bài học này thì chúng tôi xin có cái thời gian để trình bày liên quan đến cái bài học gọi là gọi niết bàn không là do nhân để tạo thành. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc, để chúng ta vững mạnh tiến tu trên con đường đạo nghiệp của mình. Nam mô Bức Thầy Giác.
Sau tối lần hai dùng bài giảng của tăng đạo hôm nay cũng dài, trong kinh đó thì không có thấy được các vị giảng sư không thấy gì được các vị giảng sư. Bây giờ không thấy chúng ta tự nhiên, chúng ta tự nhiên, tôi không thấy. À, không biết bây giờ đi về thì bây giờ nếu chúng ta mà hỏi thì nó tăng nữa thì thần tổ tăng sẽ trả lời. À, còn bây giờ nếu mà thần tổ tăng có thể đặt câu hỏi thì chúng tôi trả lời. À, biết là đến từng nhẫn giơ tay và không biết là đến từng nhẫn mình đặt câu hỏi thì từng nhẫn trả lời. Thì chúng ta sẽ thử mời từng nhẫn nha.
À, dạ, bây giờ thì con Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham La Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. À, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con cung kính đảnh lễ Vũ Trang, con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng, con cung kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính. Và kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, cũng sư Phật tử. À, cái đề tài lớn lớn quá đi thôi, bây giờ sư phụ lên bụi lên đầu đi, con còn đang run quá thì sư phụ hỏi cái câu nào đó. Nó vừa tầm chút rồi con trả lời xong rồi con sẽ đặt những câu hỏi vào từ một giờ.
Bây giờ thì thấy sẽ là đức tính vào. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi để tỉnh lại được phát tỉnh trả lời. Ở trong cái câu học, trong cái học hôm nay á, mình học về cái pháp mà thật sự là rất là khó để mà biết. Nhưng mà thật sự thì đây là một công pháp và bốn cái tinh đế, bốn cái sự thật, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Thì khi nói đến diệt đế là biết bài. Thì bà hôm nay á, thì mình học á, cũng là niết bàn không có duyên tạo thành. Thì cái đó là cái bài học. Và hôm nay á, thì muốn đặt câu hỏi về Đức Pháp Tính thì chỉ ngắn gọn thôi. Niết bàn á, là không có duyên tạo tác. Như vậy thì có người nào chứng niết bàn thì còn phải luân hồi không? Nếu còn luân hồi thì luân hồi như thế nào? Tỉnh là Đức có tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham La Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thấy để Đức Pháp Tính lên. Qua cái câu hỏi của sư phụ thì con cũng được xin chia sẻ một chút xíu rồi. Và xin quý ngài cũng đồng tình là nếu con nói gì thì nếu có sai ở điểm nào thì xin quý vị cũng tha thứ cho. Dạ. Kính bạch quý ngài, thì theo con thấy là nói về cái tâm trí tuệ, rồi ở đây con chỉ nói cái tâm trí tuệ thôi để sau này tính sau nha. Cái tâm trí tuệ đó thì nó có cái đặc điểm là nó biết rõ các cảnh. Thứ nhất là chúng ta biết được nói rộng thì nó có 21 cảnh, và nói trung bình để mà quan sát thì nó có 6 cảnh. và nói về tuyệt đối của pháp á, thì nó chỉ có hai cảnh thôi, là cảnh danh pháp và cảnh sắc pháp. Tất cả pháp thì nó chỉ có hai cảnh mà thôi, là cảnh danh pháp và cảnh sắc pháp. Vậy thì sắc pháp thì nó thuộc về hữu vi, còn danh pháp nó cũng thuộc về hữu vi, nhưng nó có một cái danh pháp nữa, nó thuộc về vô vi. Vậy thì qua đó thì con ở đây con xin trình bày xong rồi để con trả lời cái câu hỏi của sư phụ. Là xin thưa với quý vị là cái tâm sở trí tuệ này á, thì nó thấy, thấy rõ, thứ nhất là thấy rõ được hai cảnh. Và cái tâm sở trí tuệ nó thấy rõ được phiền não và không phiền não. Cái tâm sở trí tuệ nó thấy rõ được thiện và trí tuệ. À, và trí tuệ. Rồi cái tâm sở trí tuệ nữa đó là nó thấy cái gì cần, thấy được những cái mà tức là cái tâm sở trí tuệ này nó có phần tự là biết được cái nào lên hay là không lên nữa. Rồi cái tâm sở trí tuệ nó có cái đặc điểm là nó cắt đứt, nó cắt đứt. Và cái tâm sở trí tuệ nó có cái tính chất nữa là trong sáng, thuần tịnh. Và đặc biệt cái tâm sở trí tuệ nữa nó có cái diệt tận. Và cái điều đặc biệt nữa ở đây con xin trình bày là cái tâm sở trí tuệ đích tổng cùng của nó là sự thực tịnh, là sự thực tịnh. Thì theo con hiểu là như vậy thôi. Thì đó là cái trình bày hiểu của con đến với chư đại đức tăng và quý vị. Bây giờ thì con xin trở lại cái câu hỏi của sư phụ là trả lời về cái niết bàn. Câu hỏi của sư phụ là nếu một người đã chứng một lần niết bàn thì có còn phải chứng cái gì thêm nữa không? Thì ở đây nó có bốn cái lần mà cái trí tuệ này, lúc đầu cái trí tuệ này nó chính lần đầu tiên á, là chính cái sơ đạo thì thấy được cái niết bàn lần đầu tiên thì bao giờ mà chứng đến a la hán đạo á, tức là phải có bốn cái tâm đạo sanh khởi thì nó mới đầy đủ cái, thì lúc này cái trí tuệ nó mới thật sự đi đến thực tịnh của nó, là không còn bất cứ một cái bóng phiền não nào nữa. Thì cái chỗ này á là dạ, khi còn chứng niết bàn mà chứng niết bàn lần đầu tiên, lần thứ hai hay lần thứ tư, thì cái lần thứ tư đó cái nhân sanh tử nó đã hết, nhưng mà cái quả của pháp hữu vi nó còn. Khi nào mà đến vô vi niết bàn lần cuối cùng đó, của một vị thánh a la hán, thì lúc đó mới tập diệt được cả cái quả thương xót còn lại trên cái thân tâm ngũ uẩn này. Thì cái câu trả lời của con là trả lời cho sư phụ, và cái ý kiến của chúng con đưa ra như vậy, thì không biết là chúng con chỉ hiểu cái vấn đề đó, còn cái này là cái ý kiến theo như con hiểu vậy thôi. Còn cái câu hỏi của sư phụ thì con đã trình bày xong, tức là khi chứng ngộ niết bàn thì còn sanh tử nữa không? Thì khi chứng ngộ niết bàn, cái người nào mà chứng cái vị thánh ngay trong lúc đó là vị thánh a la hán cứu quả, mà cũng diệt ngay như cái vị mà gọi là vị tỳ khu thối thay á, mà khi mà chứng liền một lúc mà đến cái tâm a la hán quả ở ngay tức thì á, và ngài cũng hết cái thọ mạng và diệt luôn á, thì về cái thân ngũ uẩn lần cuối cùng á, thì không còn sanh tử nữa. Còn khi mà chính tu đầu quần hay tu đà hàm hay là a la hàm hay là a la hán, nhưng mà cái tuổi thọ, cái quả kể cả là bậc a la hán mà cái quả nó còn dư sót bởi thân ngũ uẩn nó chưa hết cái tuổi thọ thì cái sanh tử nó vẫn còn, nhưng mà còn ở trong cái quả mà để cho kiếp sống nó còn, nhưng mà cái nhân sanh tử ở trong nó hết. Thì cái người mà đắc đạo quả a la hán mà nhập niết bàn và lần chót đó là vô vi niết bàn thì mới hết toàn bộ tất cả những cái gì liên quan đến sanh tử và không còn sanh tử nữa. Và đó là những gì con trả lời. Và con cũng hồi hộp về cái câu hỏi này quá, tại vì nó nó từ đó giờ chưa có gặp cái trường hợp mà con cũng ít cái lời với Bùng trả lời, thành thử ra có cái lời nói gì mà nó chưa có phù hợp lắm, xin với ngài lên trình bày và bổ túc lại cho lúc con là một bức thang nhé.
Alo, alo, tập tính các thức mặt, các thức máy nào, tập tính các thức máy nào, alo, tập tính các thức máy nào, tập tính lại có nghe được cái câu không, đâu thử, giờ mình thử thỉnh, để cái tập tính cả cũng trả lời cái câu này, tỉnh là Đức Phật Tính cũng trả lời cái câu này thì chúng ta sẽ nghe là Đức Phật Tính trả lời tiếp cái câu. Cái câu cũng y như vậy nè. Tỉnh là Đức Phật Tính nha. Alo, Đức Phật Tính nghe không? Alo, Đức Phật Tính nghe không? Nhưng mà thường thường chắc lẽ là quý vị nghe nè, Đức Phật Tính cũng nghe. Tại vì bây giờ là có lẽ là chúng ta trở lại câu này thôi, thì nếu được quý vị nào mà bạn không nói gì là có nghi ngờ á, thì quý vị đưa lên cái câu hỏi thì chú Tăng sẽ phân biệt và trả lời một cái cách. Nếu mà chưa có cách thì dẫn tư vào lý bất tính, có lẽ là hôm nay thì không trả lời được, nên thấy giơ tay thì thả tay xuống rồi chạy ra chạy vào không có trả lời được. Thành ra bây giờ có lẽ là chỉ còn Võ Tân và chúng tôi. Bây giờ có lẽ là đúng hôm nay á, cái bài học này cũng không phải là dễ dễ nước. Thì bây giờ quý vị thực tử nào á, có nghi ngờ gì thì mình cứ đưa mình câu hỏi thì chúng ta sẽ trả lời. Còn đó là cái cách mà chúng tôi chọn. Còn nếu không á thì khi chúng ta trả lời cái câu nào chúng ta phân tích xong rồi chúng tôi sẽ hỏi thằng đó tăng rồi, thằng đó tăng hỏi chúng tôi thì đó tăng cũng mới giảng đã tiếng đồng hồ xong rồi, thành ra cũng mau cũng sẽ mệt. Không có hỏi gì đó, có cái câu trả lời, có cái câu trả lời này nãy cái câu trả lời này nãy thì chúng tôi đặt câu hỏi nhưng mà Đức Phật Tính không có nghe. Bây giờ chúng ta muốn hỏi cái câu hỏi này để Đức Phật Tính trả lời. Hello. Được thì Đức Phật Tính trả lời cái câu mà chúng ta đưa lên đó, cái câu mà cô Nát Tá Đồng Nha có đưa lên đó, chúng ta hỏi các trường hợp nào một người chứng nhất bàn còn luân hồi không, và nếu còn luân hồi thì luân hồi như thế nào? Là cái câu chúng tôi hỏi thì chẳng phải là nãy như vậy không? Thì bây giờ chúng tôi chúng tôi nãy đặt câu hỏi thì cái chứng nhận nhất bàn còn sinh tử luân hồi không, còn sinh tử luân hồi thì như thế nào? Đúng là như vậy đó, cái câu của chúng tôi là chưa chứng ngộ nhất bàn còn sinh tử không, còn sinh tử nữa không, còn sinh tử thì sinh tử như thế nào? Tại vì cái từ trường hợp vậy nhưng không khẳng định lắm. Mình nói là chứng ngộ chứng ngộ nhất bàn á, có nghĩa là khi chứng ngộ nhất bàn còn sinh tử không, mà khi chứng ngộ nhất bàn còn sinh tử không chứ không có trường hợp. Cái từ ngữ mà hỏi thì nó nhiều khi nó nhiều từ ngữ nó có thể bị thì gọi là nó không có sáng nghĩa, bởi vì gì biết trong học của Matida thì về câu hỏi nó càng ngắn càng và mục đích thì nó dễ hơn là cái câu hỏi dài, thì từ ngữ có thể làm cái câu hỏi nó không có sáng nghĩa, chỉ cần ngắn gọn thôi. Nên hồi nãy chúng ta đặt cái câu hỏi là khi chứng ngộ niết bàn còn sinh tử không, sinh tử nữa không, thì còn sinh tử thì sinh tử như thế nào? Thì câu hỏi này chúng tôi cũng thấy rất là hay, chúng tôi muốn đặt câu hỏi Bây giờ thì nếu được thì tỉnh này đứng có tính trả lời cho cái câu này. À, chúng ta có tỉnh để tự nhẫn, để tự nhẫn những cái chia sẻ là, nhưng mà chúng ta thấy cũng chưa có ý nghĩa. Cái ý là chúng ta muốn trình bày. Nếu có tính nó trả lời được không? Hello. Nếu có tính không trả lời được thì chúng tôi tự trả lời. Thì quý vị biết rằng á, nếu mà nói về nước đàn đó, thì đây là một cái hình ảnh mà nói sự chấm dứt linh hồn. Nước đàn là nói cái sự chấm dứt linh hồn. Nhưng mà ở đây á, mình đặt vấn đề lại thử. Cái người chúng đắc nước đàn rồi, cái người nó còn linh hồn không? Thì mình thấy được cái điểm mà cần trả lời. Tại thường thường quý vị biết đó, nước đàn là cái sự thanh tịnh. Biết đạo là sự thanh tịnh. Như vậy á, thì nói đến một cái người chứng được biết đạo, một cái người có nghĩa là một cái người mà chứng được biết đạo có nghĩa là thấy được biết đạo. Như vậy người đó còn tâm tử không? Thì chúng ta thấy rằng cái tâm tử đó là cái phiền não. Rồi cái phiền não thì nó có đến 10 loại lần. 10 loại phiền não. Hay là mình nói là cái sự phiền não đó như là thân kiến hoài nghi là cái tấm cũ, dục ái là thân, ái sắc ái vô sắc ngã mạn như minh vật cũng được. Thì như vậy có nghĩa là cái 10 cái phần phiền não này mà khi mà chứng nhất đàn đó thì gọi là thanh tịnh. Như vậy khi mà chứng nhất đàn mà cái phiền não khi mà chứng nhất đàn là thứ nhất mình gọi là tâm sơ đạo á, nó thanh lên đó thì ba cái ký tự đầu tiên đó là cái tà kiến, cái tà kiến, cái hoài nghi, và cái giới tâm phủ nó không có. Như vậy là cái niết bàn là thanh tịnh. Nên khi mình nói niết bàn là thanh tịnh, khi mọi người mà hết phiền não thì họ được thanh tịnh. Như vậy thì cái trong 10 cái kiết tử đó, còn hay là 10 cái loại mà phiền não đó, mình nói là như là những cái phiền não kiết tử này đó, mà khi mình đoạn từ cái phần nào đó, khi mà biết đàn thanh lên đó, thì nó sẽ làm cho cái phiền não nó không còn nữa, gọi là thanh tịnh. Như vậy đó, thì chúng ta thấy mà qua cái Ấn Độ rồi hả? Qua cái Ấn Độ là cái nét Ấn Độ dưới vậy các con. Nhớ lần trước, mấy lần trước mạnh lắm rồi. Mình dưới vậy hả? Vậy chắc cũng là do ảnh hưởng cái chỗ ở xa gần và cái gần nhất rồi. Như vậy thì khi mà nói đến một cái người mà thành tựu được cái tâm đạo đầu tiên, mà chúng ta cần biết cái tâm đạo là cái tâm, cái tâm đạo là cái tâm thấy được cái cảnh niết bàn. Bởi chúng ta dùng cái niết bàn không phải là cõi mà là cảnh, trong 21 cảnh đó, cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh ý, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh giác, cảnh nội phần ngoại phần, cảnh chân đế tục đế đó, thì có cảnh niết bàn. Thì cái tâm mà biết được cảnh niết bàn là cái con chưa thế. Nên có một cái điểm rất là đặc biệt là khi mình nói đến cái ngũ uẩn á, là nói đến sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, niết bàn là ngoại uẩn. Nên rất là khó để mình biết, mà mình phải nắm được cái chi pháp của nó. Bởi vì cái niết bàn là cái sự thanh tịnh, nên mình dùng cái niết bàn là sự thanh tịnh. Mà trong đó có hai cái loại thanh tịnh, đó là thanh tịnh phiền não và thanh tịnh ngũ uẩn. Mình gọi là ngũ uẩn niết bàn hoặc là phiền não niết bàn đó. Thì khi mà mình còn phiền não đó, mình còn phiền não thì quý vị thấy mình nghe đó, ta vừa nãy nói cái từ hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn đó. Hữu dư là nói đến cái phiền não đã đoạn trừ, nhưng mà thân ngũ uẩn còn. Vô dư niết bàn là cái thân ngũ uẩn không còn. Còn khi mà nói đến cái từ gọi là phiền não niết bàn và ngũ uẩn niết bàn đó, thì cái từ này nó làm như mình sáng tỏ hơn. Cũng là phiền não niết bàn là hết phiền não, còn ngũ uẩn niết bàn là không còn cái năm uẩn nữa. Như vậy á, thì chúng ta biết năm uẩn nó hình thành á là do vô minh, do tham ái, do nghiệp, do vật thực, do cái hiện hữu, thì những cái điều đó là do cái sự sanh tử luân hồi của mình có đó. Như vậy thì khi mình nói đến cái người mà chứng niết bàn nhưng mà còn sanh tử không, thì mình thấy có nghĩa là cái người chứng niết bàn ở phần nào thì không còn sanh tử phần đó. Nhưng mà vì cái người này chỉ chứng niết bàn với cái tâm gọi là tâm sơ đạo thôi, cái tâm sơ đạo nó sanh lên nó thấy niết bàn. Và chỉ có ba cái loại chi thanh tịnh, đó là thân kiến hoài nghi và giới tấm phủ được thanh tịnh. Nghĩa là thanh tịnh cái này cũng nghĩa là vì niết bàn là thanh tịnh, nên khi mà thấy cái tâm đạo đầu tiên thấy niết bàn á, thì ba cái loại phiền não này không có. Nhưng mà vì những cái tâm đạo chi chưa thanh lên nữa để thấy niết bàn những lần sau, nên được ví dụ như là một cái ánh sáng nó lé lên để mình thấy được cái thành phố, thấy thành phố, thì mình thấy thành phố thì không còn nghi ngờ được. Khi đó ban đêm trời lé lên ánh sáng còn mình thấy được, thì nó được ví dụ như cái tâm sơ đạo sanh lên do cái vị thánh tu đường rồi. Vị này thấy được niết bàn và cái tà kiến không có nữa, cái hoài nghi là cái giới tánh thuận không có. Như vậy thì cái đúng là cái từ gọi là niết bàn, cái từ thanh tịnh, thanh tịnh có nghĩa là thì tiền não là không còn, bởi vì cái niết bàn nó thanh lên đó, thì cái tiền não thanh kiến hoài nghi giới tánh thuận không còn. Nhưng mà những cái tiền não kia nó còn, như vậy là tiền niết bàn nó kêu thanh lên những lần khác nữa. Nếu mà thanh lên một lần nữa đó, mình gọi là tâm nhị đạo thanh lên đó, thì nó sẽ thấy niết bàn lần thứ hai, thì cái tiền não thanh kiến hoài nghi giới tánh thuận được diệt trừ. Nhưng mà cái tiền bạc làm giảm được dục ái tâm. Dục ái là những cái trường hợp đưa đến sắc dục, sinh dục, ý dục, thị dục, xúc dục đó. Thì đó là toàn những cái dục này đó, nó sẽ mình thường nói rằng cái dục ái là tâm đó, cái phần thô của thân đó, cũng như thân đó, nó có điều chuyển. Thân như là việc kêu gạo, hay là thân làm việc tài năng. Và cái thân đó, cái thân đó như là đánh đập mà dơ ai múa chung rồi đó, thì cái vị mà thánh tư đà hàm á là giảm được cái phần này. Như phần trong tâm á, cái tiền não kế trong tâm còn, nhưng mà cái phần thô của thân á, như là làm cái việc mà dục á, thì cái thân thô nó không có nữa, nhưng cái tâm nó còn, nên gọi là cái vị đó làm giảm nhẹ dục thái lập thân. Nhưng mà đến vị a na hàm á, là thấy niết bàn thứ ba đó, thì vị này nghĩa là diệt được dục ái tập thân. Dục ái có nghĩa là nói đúng các ở dục, như là người cõi nhân loại tứ đại thiên vương đau lợi giả ma hắn tức quá lạc sao quá bị tài, thì vị này không tâm vào cõi dục đó nữa. Nên cái tâm mà gọi là thường thường chúng ta biết chỉ người tạo phước để sanh ra kiếp sau mình có tác dục là thấy được cái gì hình ảnh đẹp, biết là cái hình ảnh của người khác khác. Sinh dục là nghe những cái tiếng của người khác khác, trong kinh trong kia có nói rằng ta không thấy một sắc là chinh phục lòng người nam bằng sắc người nữ, ta không thấy một tiếng nào chinh phục lòng người nam bằng cái tiếng người nữ, thì ngược lại Đức Phật cũng nói ngược lại, tiếng người nữ chinh phục người nam, tiếng người nam chinh phục người nữ. Như vậy thì Đức Phật thì nói rằng cái đó là một cái đặc biệt mà bị chứng ngộ được niết bàn thứ ba, thì cái tiền não dục cái là thân nó bị yên lặng. Yên lặng có nghĩa là nó không còn nữa, nó không còn nữa, nó không còn những cái này là thanh tịnh, nó thanh tịnh niết bàn. Nên cái niết bàn thanh tịnh là thanh tịnh cái tiền não không có. Chỉ có khi nào bị người chứng đắc được cái tâm tứ đạo thanh lên để thấy được niết bàn, mà thấy được niết bàn lần này đó là thấy toàn diện niết bàn, nên lúc bây giờ mình gọi là cái tiền não còn duy sắc không còn nữa. Cái tiền não đoạn trừ, đó là động từ cái ái sắc, ái vô sắc ngã mạng vô minh và phóng dật. Ái sắc là nó là tâm vừa 16 phải sắc giới, còn ái vô sắc là còn sinh và tử, vô sắc như là công nguyên tứ, thức công nguyên tứ, vô sở hữu tứ, vô duy tứ tứ, hoặc là còn phóng dật. Mà thường thường chỉ biết là cái bất thiện biến hành đó, nó sẽ có hai cái tâm trở mà được diệt trừ từ lúc tu hành đạo, mà được diệt trừ lúc a la hán đạo, mình gọi là bất thiện biến hành đó. Đó là bốn cái tâm trở mà gọi là tri vô tạm vô ý phóng dật. Thì lúc mà vô tạm vô ý được thì trừ với đạo của người quần, nhưng mà phóng dật mà tri với phóng dật đó là phải đến đạo quả a la hán mới diệt được cái bất thiện biến hành này. Bởi vì bất kỳ biến hành là nói đánh tới sở hữu bất tiện là nó căng trong người hay không bất tiện. Và mình đến sở hữu bất tiện. Như vậy thì khi mình nói đánh tới bất tiện biến hành đó là mình dùng bốn cái tâm trở liên tục là chi vô tàm quý phóng vật. Ở trong tâm bất tiện nào cũng có. Nhưng mà khi mà bị tánh tới được ngàn diệt được thì vô tàm vô quý rồi đó. Nhưng mà còn vô minh và phóng vật đó thì đến tạo quả A là hắn gì trừ được. Nên mới gọi là bị A là hắn là gì trừ hết. Thanh tịnh hết cái tiền não. Đó là tiền não thanh tịnh không còn nữa. Như vậy thì khi mà tiền não nó không còn nữa đó thì nó không còn dẫn đến cái tái sanh. Nên cái vị A-la-hán là bốn tâm đạo thanh lên để thấy được niết bàn. Khi mà bốn cái tâm này thanh đầy đủ đó thì cái tiền não nó không còn nữa. Nhưng mà bốn cái tâm đạo này nó không thanh lên đó, nó thanh lên một lần thôi đó, mình gọi là thanh lên một lần là diệt được cái tổ tà kiến tổ hoàng nguyên. Tổ hữu vô tạm quý được gì từng thôi. Nhưng mà những cái tổ hữu bất thiện kia nó còn, và những cái tâm bất thiện nó còn. Chúng ta thấy tôi đồng hành gì được bốn tâm tham hoặc tà cái tâm chi và nghi thôi. Còn nữa tâm tân hoặc là bốn tâm tham ly tà đó, với tâm trở cánh lật đó là còn. Như vậy thì đến tạo quả A-la-hán cái gì đó, cái này mới gọi là thanh tịnh tiền não. Niết đà là thanh tịnh, như vậy là tiền não này được thanh tịnh. Khi mà tiến ngộ niết đà là thanh tịnh, cái phần nào mà được tiến ngộ thì phần đó được thanh tịnh, nhưng mà phần nào nó chưa cách tiến ngộ đó thì chưa có được thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến là có bị chứng niết bàn còn luân hồi không? Nếu mà chứng tu đà hoàn còn luân hồi, điển hình như bà Ni Tịch A có cô độc là vị thánh tu sĩ và vẫn còn luân hồi, mà thường chúng ta nghe nói rằng vị tu đà hoàn luân hồi không quá ỷ lần, không quá ỷ lần. Nhưng mà trong A Tỳ Đàm có nói là vị thánh tu đà hoàn đó, nếu mà tu thiền án nhiều hơn thiền chỉ thì chỉ cần luân hồi một lần nữa thôi. Nhưng mà tu thiền chỉ nhiều hơn thiền án thì 2 đến 6 lần. Còn nếu mà bị tu được rồi, mình tống bình thường 7 lần. Nên chúng ta thấy như là Đức Trời thích gì đó, tâm tốn phải dục, phải dục đó, đến 6 lần rồi mới chính đạo đạo tư đà hà. Tâm tốn phải dục 1 lần rồi tâm lên khỏi sơ tiền, trình tự từ khỏi sơ tiền chính đến sanh lên khỏi tiền cao hơn, như là khỏi quả quả lên cái khỏi thiện chiếu thiện hiện sắc tướng tánh, rồi thì đó chính quả a hán viên tịch niết bàn trên đó luôn. Nghĩa là vị thánh a la hán là bất lai, nó bị này sanh lên khỏi phạm thiên sắc giới rồi trình tự lên khỏi cao và viên tịch niết bàn luôn. Đây là cái điểm mà rất là đặc biệt của thiên chủ Đức Thích mà chúng ta gọi là Đức Trời Đức Thích á. Vậy là tôi nhớ là tương đối là một cái thời gian rất lâu, và chúng tôi nghĩ rằng đến thời kỳ Đức Phật Mét Tây Giá đó thì thiên chủ Đức Thích này có thể là cũng vẫn còn. Tại thường thường chỉ biết rằng lên gọi tại phạm thiên đó, hoặc phạm thiên sơ thiền tổng bằng là phần 3 tiết đất, nửa tiết đất và 1 tiết đất. Mà chúng ta thấy thời kỳ Đức Phật Mét Tây Giá là một cái thời gian cũng nghĩa là không có ca vì Đức Bồ Tát Mét Tây Giá sẽ thành Phật trong vạn trụ này. Nên chúng ta thấy rằng có thể là thiên chủ Đức Thích chỉ sanh từ cõi trời này lên cõi trời đấu tức thôi, là có thể là Đức Bồ Tát Mét Tỳ Giá sẽ được thỉnh để thành Phật. Đây là cái điểm mà chúng ta thấy như là phạm thiên sắc đi ra đá là sanh từ cõi phạm thiên, mà cái cõi mà Đức Phật Cát Ca Bá là người bạn của thanh niên Cơ Thí Ba La là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Cái kiếp mà Đức Phật Cát Ca Bá thì là Bồ Tát Cư Sĩ Ba La đó, đó là cái Bồ Tát mà Đức Phật Thông dịch là Hội Minh, Cư Sĩ Ba La. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nói đến cái điều này đó là cái điều mà cực kỳ khó để mà phân tách. Nếu một người học một pháp không đến thì rất là khó phân tách. Nếu mà nói Niết Bàn là thanh tịnh thì mình hiểu rất là thanh tịnh và thanh tịnh tiền não. Rồi có nghĩa thanh tịnh thứ hai nữa là thanh tịnh ngũ uẩn. Nếu mà sau cái đời sống này đó thì cái vị này gọi là không có luân hồi nữa, gọi là cái ngũ uẩn. Sắc uẩn là thân này, thọ uẩn là cái cảm thọ, tưởng uẩn là cái tưởng, hành uẩn là 50 thanh sở còn lại là điều được viên tịch hết. Nhưng mà thực sự ở đây mình là cái điểm mà cũng rất là khó để mà lãnh hội với chị. Nên thường thường quý vị thấy có một số cũng là cái tự Phật giáo mà Đức Phật này nói đến những cái vấn đề không trả lời đó, nhưng mà sau này là một số mà cũng phải còn hương mang đó. Đức Phật người nói đến những người mà trả lời đó. Nếu mà mình nói rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, mình trả lời cũng không được. Nếu mình nói rằng Đức Phật không có tồn tại sau khi chết, như vậy thì đồng nghĩa đoạn kiến, đây cũng Đức Phật cũng không trả lời. Và nếu mà mình nói rằng Đức Phật có tồn tại sau khi chết, nó thuộc về thường kiến, cũng không trả lời. Đây là một cái điểm mà rất là đặc biệt mà chúng ta thấy những tôn giáo khác đó. Ví dụ như những tôn giáo khác, những giáo lý khác thì họ nói Đức Phật là một thành Phật lâu lắm rồi. Thì mình sẽ có một cái câu nói lên người có cái hiểu biết đó. Thì nếu Đức Phật là thành Phật lâu lắm rồi thì bây giờ người hiện diện lại đó thì giống như là Chúa, như là Chúa Giêsu mà cứ tăng là cũng là Chúa thôi. Thì nó không giống như là cái truyền thống của Đức Phật mà nói khi mà khổ, khổ luân hồi là khổ thân già đang chết còn. Thì cũng là vì nó chưa chứng được gì thế là Niết Bàn. Nên đây cũng là cái điểm đặc biệt, rất là đặc biệt của Đạo Phật Phật Giáo Nguyên Thủy. Điều thứ hai là cho chúng ta thấy rằng Đức Phật riêng tịch Niết Bàn sẽ có Đức Phật hết. Chứ không phải là sẽ có một Đức Phật nó tồn tại ngoài. Mà cái điểm này nó rất là khác với cái lòng, cái dòng lý luận mà chúng ta lý luận mà nó không phải là cái lời dạy của Đức Phật thì nó sẽ rơi vào một trường hợp mà người ta chặt đến mình. Chắc lớn mình thì mình sẽ dính mắt, nghĩa là nói Đức Phật thành Phật lâu lắm rồi, thì như vậy là có một Đức Phật cứ thanh tái thanh lui thôi, thành giống như là một cái chủ thuyết của Phạm Thiên vậy, một cái hình ảnh thứ hai của Phạm Thiên, thì nó sẽ không phải là Phật giáo. Và nó đưa ra cái vấn đề là Đức Phật Thích Ca thành Phật lâu rồi, vậy Đức Phật Thích Giá là không phải là khác mà là Phật Thích Ca. Thì như vậy cũng giống như là có một cái hóa thân từ hóa thân của hóa thân kia. Nên vấn đề này Đức Phật này tuyên bố là vấn đề phân tính của bậc thánh, rất là khó để mà đem ra lý luận. Nhưng mà chúng ta biết một người mà khi mà họ nói ra đó thì họ bị kẹt, nói ra một cái lý nào thì bị kẹt cái lý đó. Nên chúng ta thấy Đức Phật với cái giá thành Phật rồi thì Đức Phật này tuyên bố cái quả địa cầu ta sẽ có hai Đức Phật là Như Lai Như Lạc Như Lạc và Ma Như trở thành Phật. Như vậy là trong Phật giáo truyền thống đó thì nó sẽ có những cái vị tu tập, những vị Bồ Tát tu tập để thành Phật. Một vị thành Phật về tế độ chúng sanh là vị đã viên tịch Niết Bàn. Và Niết Bàn này đó thì mình khi mà một ai đó đặt câu hỏi là Như Lai có tồn tại sau khi chết hoặc Như Lai không tồn tại sau khi chết thì Đức Phật này cũng đều không trả lời. Và Ngài đưa cái hình ảnh cái người này sẽ nên hiểu về khổ và vì khổ thôi. Khổ là gì? Bây giờ mình có khổ sanh nè, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ người thương phải xa, khổ người giác phải gần, khổ cầu muốn không được, khổ của người thủ quẩn. Thì đấy, cái này là sự khổ thật. Bây giờ mình phải tìm cái gì khổ, thì mình chứng biết bằng gì khổ, người này thì phải nên tu tập như vậy. Và có hình ảnh ví dụ như thế này, nếu người này không chịu tu tập để gì khổ đó, đưa ra cái hình ảnh ví dụ như là một người bị bắn mũi tên. Bây giờ người này không rút mũi tên ra mà người này ôm mũi tên để đi tìm cái người bắn mũi tên. Và cái mũi tên được làm bằng cái gì, làm một cái chất liệu cái gì, và mũi tên được phẩm là đọc gì. Thì trong kinh Đức Phật này đưa ra hình ảnh ví dụ như vậy, và Ngài nói rằng người đó có thể tìm được cái người bắn tên không, người đó tình thì người bắn tên thì cái hình ảnh này ví dụ như thế nào. Cũng như là cái tuổi thọ chúng ta sống không lâu thì tìm được cái vấn đề này đó, thì trong Phật giáo mới nói rằng tiền tiền vô tỷ hậu hậu vô tung, chúng ta luân hồi không thể nào chúng ta biết được được từ lúc nào hết, mà chúng ta chỉ biết được trước là chúng ta chứng được gì thế là Niết Bàn. Thì chúng ta còn không ngồi luân hồi nhiều nữa. Ví dụ chúng ta chứng đạo quả của luân hồi, chúng ta luân hồi không quá 7 lần. Tu Đà Hàm thì luân hồi không quá 1 lần có dục. A La Hàm chúng ta sinh vào năm định tu tiên. Còn tu là chúng ta chứng ngồi A La Hán thì chúng ta không ngồi luân hồi nữa. Vì thường thường quý vị thấy luân hồi là mình có thân, có sanh ra là có già, bệnh mình chết. Cái này là cái nỗi khổ. Mà hiện giờ quý vị thấy như là cái quả địa cầu này là người sanh ra ăn, và cái quả địa cầu nó hết những cái chất khác, và đất đai nó không có còn màu mỡ nữa, và nó trở thành đất đai và bạc màu, là người cái kiếm ăn rất là khó, nghề nghiệp mà để cúng rất là khó, và là nước nôi cũng rất là khó, vì bị ô nhiễm là những chất độc hại do là người mà hay là do cái là người mà đổ thải ra nước và uống lại bị nhiễm những chất độc, hay là không khí bị ô nhiễm bởi những hóa chất hoặc là những cái ô nhiễm do xe cộ, do những cái nhà máy thải ra cái khí độc hại. Con người thì khi tăng ra mà ăn uống hay là mình hít thở những không khí như vậy mình sẽ tăng ra nhiều cái bệnh ung thư. thì Đức Phật phải đưa ra như vậy cho chúng ta thấy. Nên người ấy nói rằng giống như bây giờ người đó bị tấn công tan, bị tan là khổ, giống như là bị đâm vào người vậy đó. Cần phải rút cái bụi tan này ra là bằng cái hiểu Đức Phật này nói là Thập Đế. Thập Đế chính là lòng tham đưa đến cái sự luân hồi là khổ đế. Và nếu mà mình chứng được diệt đế đó là phải tu đạo đế. Đạo đế là bát chi đạo để thanh khởi lên bốn lần tâm đạo để thanh tịnh được cái phiền não Niết Bàn. Niết Bàn là thanh tịnh phiền não. Như vậy là một cái pháp mà rất là khó để mà chúng ta lãnh hội chứ không phải là dễ đâu quý vị. Là nói về cái giáo lý tứ đế cũng khó lãnh hội chứ không phải là dễ lãnh hội. Nên bình thường có nhiều lúc mà chúng ta nghe một số các vị nói Đức Phật thành Phật lâu lắm rồi. Thì chúng ta chỉ nói rằng vậy chỉ có một con Phật đó thôi, và có trời luôn cũng Phật đó, sinh qua sinh lại cũng một Phật đó. Thì vậy là cái truyền thống gọi là diệt đế Niết Bàn. Niết Bàn không có sinh tử luân hồi nữa. Nên đây là một cái điểm mà từ khi nào mình chi kiến một con Phật á thì mình đã thấy được cái trí tuệ, bởi vì những trí tuệ nó có nhiều loại trí tuệ đó. Và trong bộ Bát Đức Tâm Tí Đa nó đến 72 cái loại tuệ, mà có những cái loại tuệ mà cũng nói đến, nhưng mà chúng ta thấy cái hình ảnh gọi là cái trí nó có một số cái trí mà gọi là như là chúng ta thấy từ giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, rồi đạo phi kiến tịnh, rồi phi kiến tịnh. Đạo phi kiến tịnh là một cái khả năng mà cái tâm của mình nó tăng lên, cái tuệ cũng tăng lên nữa, nhưng mà nó ngược lại nó thấy với cái hình ảnh như là hào quang, thần thông, cái trí, cái tinh tấn, cái chánh niệm, cái hào quang, cái hỷ, cái trần, nó tăng trưởng, nhưng mà nó trên là không chính được Niết Bàn, nên gọi là mình gọi là phiền não y tế, cái phiền não y tế. Nhưng mà thực sự cái đó là cái sự lãnh vực chứng ngộ của cái tiền định, nên mình gọi là nó giữ cái chúng sanh nó lại luân hồi đến hai đến sáu lần. Nhưng cái người tu thiền quán thì chỉ cần một lần thôi, là ý nghĩa là chỗ thiền quán là quán thấy cái đó là khổ, là vô thường, là vô ngã. Nên cái người tu thiền quán là tu thiền quán chỉ cần một lần nữa là cũng quá à. Nhưng mà nếu tu tu thiền chỉ nhiều hơn thì 2 đến 5 lần thì chính cái đạo khi chiến tịnh đó là thấy những cái hiện tượng như là trí tuệ mình thông minh. Nhưng cái thông minh của mình đó là với cái thân thông minh, nó không phải là cái thông minh mà do cái trí thấy được cái yếm ố trí hoặc là kinh đại trí rõ ràng, trí được phát trí, rồi cái hành trả trí. Cái hành trả trí là cái trí thấy được các cái danh sách nó y như thật, còn cái trí kia là nó còn thấy chưa có được ổn định, nên mình gọi là cái tuệ của phạm nhân. Nhưng mà khi đến chuyển tập tuệ đạo, tuệ hòa, tuệ mới gọi là cái tuệ của thánh nhân. Cái tuệ nó thấy đúng, nên những cái trường hợp kia đó mình gọi là trong cái người tu tiền chỉ thì gọi là ứng chứng, nhưng người tu tiền quán là tiền não y tế. Nên cái tiền não y tế là cái đoạn từ thì mới gọi là chứng ngộ của Niết Bàn. Nên gọi là đạo thì kiến tịnh, thành cái chất tịnh thì nó có cái đạo thì đạo thì kiến tịnh. Như vậy cũng rất là khó mà tu tập đạt được những cái trạng thái ứng chứng của tiền định, ứng chứng của thần thông thắng trí đó. Nó cũng là cái ứng chứng, nhưng mà chúng ta thấy để một cái người thành nhân mà đắc được ngũ thông cũng vẫn có. Nên khi mà có thần thông đó, mình nghĩ cái thần thông đó làm cho mình đam mê. Nên trong cái đạo cái kiến tịnh mới nói là cái thần thông đó, nó cũng là cái sự chướng ngại cho cái sự chứng ngộ Niết Bàn. Thì cái người có thần thông thì hay thích biểu diễn thần thông, hay thích biểu lộ thần thông của mình. Chúng ưa thích như vậy đó, nên gọi là phàm nhân vẫn có thần thông. Khi họ đắc vào người thì họ vẫn có thần thông. Thì như vậy thì chúng ta thấy có chi tư nhiều để mình thấy được cái Niết Bàn là diệt đế thật sự là rất là khó lãnh hội, chứ không phải là dễ lãnh hội. Bây giờ thì không biết chúng ta xin trả lời cái vấn đề này thành hai cái vấn đề. Một là cái Niết Bàn thì thanh tịnh tiền não, nên khi mà người nào có tâm não thanh tịnh là cái Niết Bàn là thứ nhất, thì cái tiền não thanh tịnh. Nhưng mà vì còn cái những tiền não khác nên vẫn tiếp tục dẫn mình chán tâm, nên mới nói thì tôi rồi là thanh tịnh 7 lần nữa. Thì tôi là hàm thanh tịnh được 1 lần, thì a là hàm thì thanh được 5 tịnh tiêu tiên. Nếu đắc được ngũ thiền, còn nếu không đắc được ngũ thiền thì thanh được có sơ thiền không có gì. Sơ thiền thì có 3 cõi như là phạm chính tiên, phạm phụ tiên, đại phạm tiên. Rồi tiểu tình tiên, vô thường tình tiên, cũng biết tình tiên, được tan âm tiên. Tiểu tình tiên vô là giữa tam thiền, tứ thiền. Thì vẫn thanh lên những cõi đó. Mình gọi là những cái vị đó còn án sắc, là thanh bờ những cõi thiền, do cái đề mục sắc á, mà vì nó thành đề tỏi đó, mình gọi là ái sắc. Rồi chứ còn mà ái sắc ở đây là mình thấy cái sắc đẹp đâu không phải, mà vì nó ái với cái sắc thiền định, cái những cái đề mục thiền định đó. Nên quý vị thấy những cái vị nó có hào quang, tủa ra nó nhiều màu, hoặc là tủa nó rộng, hoặc là tủa nó hẹp. Thì mới gọi là cái đó là một vấn đề. Bây giờ thì cũng như chúng ta đã nói với chị đó, cái gì đó là có thể cái đề tài này cũng là cái đề tài mà mình phải biết nó đánh những gì biết rằng cần phải có cái trí tuệ hiểu biết thì mình mới không có ngộ nhận, còn nếu không á mình dễ ngộ nhận lắm. Nên quý vị thấy người ta nói niết bàn là cái từ chính thiền đó, ví dụ chính được sơ thiền là niết bàn, rồi mình vì sơ thiền nó có tầm tứ vĩ là ta là định thanh tịnh. Nên những cái vị mà ăn trú vào cái cơ thiền là nó cho đó là niết bàn. Và có nhiều người họ hưởng họ những cái dục lạc, ví dụ họ hưởng họ những cái dục lạc mà mãi mê với dục lạc đó, thì họ cho niết bàn là dục lạc. Nhưng mà Đức Phật này nói là niết bàn là cái sự an lạc tối thượng, nên nó không có với cái tình dây mượn ở trong cái sắc dục hay tình dục hay là kính ngộ cái thiền có những trạng thái đó. Cái đó là cái sự ngộ nhận của những người không phải thật sự chứng được ngộ niết bàn, nhưng mà chỉ ngộ nhận với cái sự chứng ngộ các tiền và là hưởng thọ những dục lạc mà người đã cho là niết bàn. Đó là cái sự không có đúng đắn. Thì đây cũng là cái điểm rất là khó để mà mình hiểu được. Nhưng mà nhờ một là mình được nghe Phật pháp, hai là nhờ cái suy tư vừa trên Phật pháp đó, và mình thấy được thật sự niết bàn là một cái lý thuyết sâu xa, một cái sự thanh tịnh khác cái là tiền não, chứ không phải là dễ để nói. Bây giờ thì chúng ta thấy như chúng ta đã nói, chỉ có thể đặt câu hỏi để chúng ta và Tịnh Độ Pháp Thanh trả lời. Thì bây giờ thì chúng ta nghĩ là nãy giờ Tịnh Độ Pháp Thanh cũng nghĩ khỏe rồi, bây giờ thì Đức Tịnh Nữ đặt câu hỏi thì tỉnh Tịnh Độ Pháp Thanh trả lời nha.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, con cung kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng, thân chào tất cả quý bà, quý cô, tu nữ cùng sư Phật tử. Dạ, nãy giờ thì sư phụ đã trả lời rất là cặn kẽ về phần có còn sanh tử đó hay không, và sanh tử như thế nào, thì qua những cái câu trả lời, có nhiều ví dụ quý vị đã thực hiểu. Vậy thì ở đây chúng con xin hỏi Đại Đức Pháp Tăng một câu hỏi là về Niết Bàn. Ở đây là đã được biết là Niết Bàn không có sanh mà cũng chẳng diệt cái gì cả. Vậy thì nói rằng Niết Bàn là diệt tận khổ đau, như vậy thì có hợp lý chăng khi mà nói rằng là Niết Bàn không sanh không diệt? Thì qua đây nữa con xin hỏi, con cũng xin có đặt ra ở trong này một cái điều là sắc thì nó luôn vào răng mà nó sanh, nhưng mà sắc thì nó không sanh ra danh, nhưng mà danh thì nó lại sanh ra sắc được. Vậy thì mà danh thì nó có cái tính sanh diệt, sắc thì nó cũng có tính sanh diệt, và trí tuệ thì nó có cái tính cũng tính sanh diệt, diệt tận cả danh. Thì sắc nó sẽ không có nơi để luôn sanh nữa, thì cũng gọi là diệt cả sắc, sắc tự động sẽ diệt. Vậy thì qua cái câu hỏi là Niết Bàn không sanh và cũng không diệt, vậy thì nói rằng là Niết Bàn diệt tận cái sự khổ đau, thì cái đó có hiểu đúng hay là không? Thì con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng là Nam Mô Bố Tha nhé.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Sang Khai Giả. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào đại chúng ở trong rừng. Cái câu hỏi của Đại Đức Tị Nhẫn hỏi sao thấy nó nhiều thứ quá, nó lù bù quá. Thì chúng tôi cũng hiểu cái câu hỏi mà từ Đại Đức nêu đó. Chúng tôi lặp lại cái câu hỏi này có phải hay không?
Đại Đức nói đặt cái câu hỏi đó là sắc và nương vào danh để mà sanh khởi. Niết bàn gọi là không sanh và không diệt, thì liệu là nói niết bàn không sanh không diệt nó có đúng ở trong trường hợp này không? Thì chúng tôi xin thưa đó là như thế này. Cái gọi là thân chúng ta nương tựa vào tâm mà có, nương tựa vào tâm mà có, thì cái điều đó là chúng tôi xin nói đúng như vậy. Bởi vì cái tâm nó tạo ra sắc nghiệp, tâm tạo ra sắc tâm, tạo ra sắc nghiệp. Bởi vì cái sắc nghiệp á, ở đây chúng ta nói đến cái sắc nghiệp ở đây tức là những cái sắc tạo nên cái đời sống luân hồi. Thì mà tạo nên cái đời sống luân hồi này là do tâm, cái gì? Tâm ta tạo thành nghiệp. Ví dụ như trong kinh á, Đức Phật Ngài gọi là ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau. Ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau. Ví dụ trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy như vậy. Thì chính cái tâm, cái ý này là tâm á, mà hay nói cách khác tức là danh á, thì do tạo như vậy cho nên là nó có thể là dẫn đầu cho các pháp. Các pháp đó có thể là nó nhiều, nhưng mà ở đây nói đến cái sự hiện hữu tái sanh thì danh pháp hay sắc pháp nó cũng là một pháp mà thôi. Danh pháp hay là sắc pháp tức là chúng ta nói rõ đó, tức là bao gồm cả thân và tâm này đó cũng là pháp mà thôi. Nhưng mà tâm này nó tạo ra cái đời sống luân hồi, tâm này đã tạo ra đời sống luân hồi. Và chỉ có cái tâm này đó nó không tạo ra sắc pháp là từ khi nào á? Cái tâm này, ví dụ như chúng ta thấy rằng những cái tâm này nó phối hợp với lại những cái tâm đạo, thì cũng bằng cái ý làm chủ ý tạo này, ý làm chủ ý tạo này tức là bằng cái chetana. Chúng ta hiểu là cái sở hữu tư đó, bằng cái chetana tức là sự chủ tâm của mình mà hướng vào những cái tâm gọi là tâm siêu thế. Ở đây chúng ta gọi là cái tâm đạo hay là tâm thiện siêu thế. Tâm đạo là tâm siêu thế. Thì cái tâm đạo đó là cái tâm mà sanh khởi, dù là sơ đạo đầu tiên hay là nhị đạo, tam đạo cho đến tứ đạo. Thì cái tâm đạo là nó có cái khả năng để sát trừ phiền não. Và phiền não á, tức là cái bận nhơ. Phiền não nó là căn cội của cái sanh tử luân hồi. Nó là một nhân của căn sanh tử luân hồi. Bởi vì nếu chúng ta không có tạo nghiệp á, thì chúng ta không có hiện hữu. Mà cái gì để khiến cho chúng ta tạo nghiệp, dù đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, hẳn là khi còn tạo nghiệp thiện, nghiệp bất thiện á, thì dẫn đến quả khổ rồi, sanh trong cảnh giới khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula rồi. Nhưng mà với cái nghiệp thiện á, mà còn cái nhân của phiền não, tức là ái tham, dục ái, sắc ái và vô sắc ái đó, thì cái do cái ái đó, tức là còn nhân của phiền não, cho nên là còn luân hồi. Mà còn luân hồi là còn hiện hữu của danh pháp và sắc pháp. Mặc dù là nói tới cái cõi hiện hữu đó, thì có những cõi không có sắc, có cõi thì lại có sắc mà không có tâm, có cõi là vừa có sân, có tâm mà có sắc, có thân và có tâm như vậy, như là cõi nhân loại của chúng ta. Thì nếu như mà một người mà tu tập á, cái bằng cái chetana này, tức là cái danh này đó, tức là cái tâm này đó, mà hợp với những cái tâm đạo siêu thế để cắt đứt cái phiền não, thì cái căn nhân đó đó, cái nhân đó đó làm cái đà hay là cái pháp để dẫn đến chứng đắc niết bàn, dẫn đến chứng đắc niết bàn. Thì niết bàn á là một pháp không sanh. Niết bàn trong một cái nghĩa nữa là cái không sanh, nó không sanh. Và do không sanh á thì không diệt, mà Đức Phật Ngài dạy đó là Bê Sankara Anicca, tất cả các hành đều là vô thường. Hành ở đây là pháp mà để tạo tác, mà các hành ở đây đó thì pháp mà tạo tác thì chúng ta hiểu trong một cái nghĩa đó là hành là pháp mà để tạo tác ra có sự hiện hữu. Thì thí dụ như là nói rằng trong kinh á, trong luận A Tỳ Đàm á, thì gọi là hành quẩn. Hành quẩn tức là 50 tâm sở, trừ tâm sở thọ và tâm sở tưởng, thì còn 50 sở hữu tâm sở còn lại đó, nó là pháp để tạo tác. Tạo tác thì khi mà nói rằng các hành đều là vô thường á, thì đã cho chúng ta thấy rằng cái gì mà còn hiện hữu, còn có mặt, còn có sanh á, thì mình còn có tử. Có sanh thì mình phải có tử, có ra đời á, thì mình phải có chết. Còn niết bàn á, thì là cái nhân, nó không phải là cái nhân để có sự hiện hữu, mà là cái nhân để chấm dứt sự hiện hữu. Cái nhân để chấm dứt sự hiện hữu mà thôi. Rồi vì do có cái nhân mà chấm dứt sự hiện hữu á, thì mới có thể chấm dứt được cái sự hiện hữu, tức là không sanh. Và do không sanh á, thì không thể là có diệt được. Cũng như mình nói là mình không có sanh ra đời thì mình không có chết được. Mình không có chết được thì do mình có sanh á, thì cho nên là mình có chết, có tử, có tử. Như vậy thì ở đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng á, Đức Phật ngày dạy á, Niết Bàn á, là một pháp chấm dứt khổ, là một cái sự chấm dứt khổ. Chấm dứt khổ mà để có được cái chấm dứt khổ đó thì phải gọi là chúng ta gọi là cái nhân á, hay là nói là cái nhân để dẫn đến, chúng ta thực hiện cái nhân để dẫn đến, đó là đạo đế. Thực hiện là pháp, thực hiện cái nhân để dẫn đến chấm dứt niết bàn, chấm dứt cái khổ tức là niết bàn, là đó là đạo đế. Và do vậy đó thì hả, mà còn luân hồi thì còn khổ đau, nhưng mà hết luân hồi thì không còn khổ đau. Và cũng như cái sự hiện hữu Đức Phật ngày dạy ở trong kinh, cũng là trong cái bài kinh Đại Khổ Quẩn, chúng tôi nhớ không lầm là đại kinh Khổ Quẩn ở trong Trung Bộ Kinh á, Đức Phật ngày dạy là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, rồi ghét mà gặp mặt nhau cũng là khổ. Tóm lại Đức Phật ngày dạy rằng do chấp thủ trong năm quẩn cho nên khổ. Phật ngày dạy như vậy, cho nên do chấp thủ năm quẩn mà có sự hiện hữu của cái sự sanh khởi và sự khổ. Có do có sự có mà thì muôn ngàn cái khổ khác nó hiện ra ở trong đời sống. Thì qua đây thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi của Đức Tự Nhẫn á, không biết là có rõ hay không, thì thỉnh các vị bổ túc thêm.
À, dạ con xin sám hối ngài, bởi vì câu hỏi của con là còn thiếu. À, là con lúc nãy con hỏi mà nó còn thiếu một chút, nó chưa có đủ câu hỏi. Ý con hỏi ở đây là cái trí tuệ nó diệt cái phiền não để mà nó chứng đắc niết bàn hay là niết bàn diệt cái phiền não, mà con quên, nhưng mà ngài trả lời như vậy rất là rõ thôi. Thành thử đây con nghe rất là tri ân. Dạ là mô của thầy. Dạ dạ. Ý con muốn hỏi ở đây là về vấn đề mà cái sắc pháp á, thì nó không có thanh danh pháp mà nó chỉ lương vào, hoặc là nó hỗ trợ cho để cái bơi lương của danh pháp ra mà thôi. Nhưng mà danh pháp này nó lại thanh ra được cái sắc pháp. Do vậy nó có cái sự sanh diệt của sắc pháp, nó cũng có cái sự sanh sự diệt, nhưng mà đặc biệt á, cái tâm nó còn có cái những loại trí tuệ để mà nó diệt tận nữa. Cái loại diệt tận thì không đặt những câu hỏi như vậy, nhưng mà cái câu hỏi này thì bắt buộc nó phải rất là dài, thành thử nhiều khi cái từ ngữ con hỏi nó chưa có hết ý nghĩa. Nhưng mà qua cái câu hỏi mà niết bàn là không sanh không diệt á, thì nó đã tóm gọn lại được rồi. Con xin sám hối cái phần đó với thần tọa, và tại vì nó còn thiếu. Dạ con xin xuống hết ạ. Dạ bây giờ thì xin mời sư phụ Pháp Đăng đeo bàn tay lên ạ. Dạ
Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tham Thế Giá. Thì chúng ta còn lại mấy phút mà chúng ta có một cái bản tin Phật giáo. Sau câu trả lời của Thượng Tổ Tân sẽ là cái sự tin giúp của bài cái thảo luận hôm nay. Và bây giờ thì có một cái bản tin Phật giáo do Thích Nguyên Quang dịch Lưu Nhật Trúc Tam Quốc Thắng cái vụ tranh cãi với Thái Lan về cái đền cổ. Đây là bản tin Phật giáo 3251 do Thích Nguyên Quang dịch, là không biết điện nào đọc. Không biết tăng nghề hay là ngồi được hành đọc của người nào đọc thông tin thì mời tăng nghề sẽ đọc thông tin.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3251, Di Quang Dịch, bản tin từ Liên Hợp Quốc. Campuchia thắng vụ tranh cãi với Thái Lan. The Hague, Netherlands, ngày 11 tháng 11 năm 2013. Tòa án tối cao của Liên Hiệp Quốc tuyên bố Campuchia không phải Thái Lan có chủ quyền về vụ tranh cãi một giới đất nằm quanh ngôi chùa 1.000 năm cổ. Tòa án công lý quốc tế nói quyết định 1962 của các thẩm phán đã trao Campuchia chủ quyền của giới đất Brian Vieira, và nay Thái Lan bắt buộc phải rút quân hoặc các lực lượng cảnh sát trú đóng tại đó. Thủ tướng Campuchia Hun Sen vui mừng với quyết định và nói nó đã đem lại cho biên giới giữa hai quốc gia một đường ranh rõ ràng. Ông nói cả hai quốc gia đã đồng ý duy trì sự an tịnh tại ngôi chùa lịch sử. Ông kêu gọi binh sĩ Campuchia hãy ở phía biên giới của mình để tránh bất kỳ hành động nào có thể đưa đến sự căng thẳng. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Surabhon Tovichakchakun nói sự quyết định đã đem lại một kết quả hài lòng cho cả đôi bên và hứa hai nước láng giềng sẽ cùng nhau hợp tác để thực hiện quyết định này. Qua một bài diễn văn được truyền hình, Thủ tướng Thái và Danh Lắc Sinawatra nhấn mạnh đến yêu cầu hợp tác với Campuchia. Thái Lan và Campuchia có chung một biên giới dài khoảng 800 km và các quốc gia láng giềng Đông Nam Á lệ thuộc lẫn nhau để có sự phồn vinh. UNESCO đã đưa ngôi chùa nằm trên một cao nguyên đá nhìn xuống Thái Lan và Campuchia vào danh sách di sản thế giới vào năm 2008, gọi đó là một kiệt tác của kiến trúc Khmer. Nhưng danh sách năm 2008 nhằm bảo vệ di sản lại đưa đến sự gia tăng và những căng thẳng. Campuchia đã trở lại việc kiện tụng vào năm 2011 sau một số vụ đụng độ giữa quân đội Campuchia với lực lượng Thái Lan. Tòa án đã thiết lập một khu phi quân sự chung quanh ngôi chùa sau cuộc chạm trán đã gây ra 20 người tử vong và hàng ngàn người đã phải di tản, nhưng các cuộc đàm phán về việc rút quân không đi đến đâu. Binh sĩ từ hai bên quốc gia đã có mặt gần ở chùa tuần lễ trước khi có sự phán quyết, và dân làng lo sợ sự phán quyết này có thể gây ra những xung đột về quân sự. Dân làng địa phương theo dõi buổi truyền hình từ tòa án tối cao của Liên Hiệp Quốc tại Hà Vua, Netherlands, ở một quán cà phê trong làng Rackburn gần ngôi chùa nổi tiếng Brian Vihara, tọa lạc trên biên giới Campuchia và Thái Lan trong tỉnh Brian Vihara của Campuchia. Tòa án Tahagu không đưa ra bản đồ mới nào, nhưng phán rằng dôi đất được bao quanh bởi những sườn dốc từ nhiều phía và về hướng bắc một biên địa đã được vẽ ra bởi người Pháp vào năm 1907. Tại Sarakdon, một ngôi làng Campuchia cách ngôi chùa 20 km, một số gia đình đã bỏ đi trước đó và một số người khác đã đào những hầm trú ẩn. Men Wena, 55 tuổi, một người dân Campuchia nói ông hài lòng với quyết định này. Sự phán quyết này sẽ chấm dứt những ác cảm từ người dân của hai quốc gia. Người Thái nên tôn trọng sự phán quyết này, ông nói với đôi mắt ngẫm lệ. Mà xin đến đây là kết thúc chương trình. Trung tâm phát thanh trở lại nó cũng thời gian.
Câu số lần hai, cảm ơn bản dịch viên Quang đồng đọc của là làm việc. Và hôm nay thì đến đây là kết thúc. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Cẩn sẽ tiếp giảng về tài ngày mai. Không phải tất cả nghiệp đều là do, không phải tất cả đều do nghiệp, mà sẽ do Thượng Tọa Giác Cẩn giảng ngày mai. Bây giờ thì mời xin chúng em tri ân chư tôn đức tăng ở những đoạn được học ngày.
Sa thú lành thai. Con, tỉnh nghiêm thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên con đường tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thức, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chúng con viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chứng pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm hết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chính pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thầy, con xin điều khuyết cho cô phụ thượng một lần nữa. Kính thưa đại chúng, chủ đề sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành chương Phật pháp Buddha Dhamma xin phép được tưởng trưng trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thầy.
Kids never get this excited about cleaning teeth.
You want a greenie?
The dogs do. Watch them go wild for an irresistible treat that fights tartar.